Chương 1601, một mực bồi tiếp tiểu bảo. Lục Cảnh Lễ ho hơn nửa ngày mới dừng, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi mở miệng nói, tiểu tịch tịch. Chị thật là đáng sợ. Về sau em nhất định phải làm cho bạn gái em cách xa chị một chút. Ninh Tịch liếc mắt nhìn qua, chờ anh có bạn gái rồi nói cầu độc thân, thật là có thể mù quan tâm. Nóa! Lục Cảnh Lễ khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức tức giận hướng phía phòng bếp gào lên, anh hai, anh! Chị dâu cô ấy nói muốn đem thông đồng em đâu của anh tất cả đều viện cong. Anh còn có quản hay không á huy? Lúc này đến phiên Ninh Tịch chửi mẹ, nóa! Lục Cảnh Lễ! Anh con nít 3 tuổi sao? Thế mà còn đi cáo trạng. Ninh Tịch một bên nói một bên lập tức khẩn trương nhìn sang hướng anh yêu nhà cô, chỉ thấy Lục Đỉnh Tiêu đang bưng một bàn đồ ăn đi tới, mặt không thay đổi nhìn Lục Cảnh Lễ một chút, mở miệng nói, anh sẽ không cho cô ấy cơ hội này. Nói bóng gió, anh sẽ không cho những nữ nhân khác thông đồng anh cơ hội này, Ninh Tịch tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội xuất thủ. Ninh Tịch lập tức vui vẻ ra mặt, đắc ý lườm Lục Cảnh Lễ một chút, sau đó tiến tới hôn lên mặt Lục Đỉnh Tiêu một cái. Tìm một cái yêu nhất yêu nghĩ yêu người yêu dấu, đến cáo biệt độc thân. Một cái đa tình si tình tuyệt tình người vô tình, đến cho vết thương. Lục Cảnh Lễ lần nữa game over, khóc choáng tại nhà vệ sinh. Sau bữa cơm chiều, bởi vì Lục Đỉnh Tiêu cùng Lục Cảnh Lễ còn muốn về công ty xử lý công việc không thể ở lâu, Ninh Tịch lúc đầu muốn ở cùng Bánh Bao Nhỏ một đêm, bất quá bị Bánh Bao Nhỏ cự tuyệt. Bánh Bao Nhỏ ngẩng cái đầu nhỏ nhìn xem mẹ, trên mặt biểu lộ tràn đầy dãy rua, cũng rất kiên định, mẹ, hôm nay con cùng ông bà đi đến một nơi. Chuyện của tôi. Sợ Ninh Tịch không cao hứng, tiểu gia hỏa vừa khẩn trương thêm vào một câu, mẹ không nên tức giận, tiểu bảo về sau sẽ một mực bên cạnh mẹ. Ninh Tịch chỗ nào có thể không biết tiểu gia hỏa chủ động ở Lục Trạch là vì mình, trong lòng tràn đầy cảm động, ngồi xổm người xuống ôm lấy bánh bao mềm mềm, ừm. Mẹ về sau cũng sẽ một mực bên cạnh tiểu bảo. Sẽ vinh viễn ở cùng tiểu bảo. Tiểu bảo lập tức nhếch môi, một mặt cao hứng. Đem ba người đưa tiễn đi, Ninh Tịch cùng Đường Lãng cùng nhau chạy tới nóc nhà hóng gió uống rượu. Đường Lãng nằm ngửa trên sàn nhà, một cái tay gối lên sau đầu, mặt mũi tràn đầy cảm thán. Sách, có đồ đệ ngoan thật sự là quá làm người thương, khó trách muội thế mà nguyện ý muốn ở bên đứa trẻ đó. Ninh Tịch ghé vào lan can, ngước nhìn đỉnh đầu tinh không, nghe xong lập tức bất mãn quay đầu nói, người ta tự mang hặc huynh ghen ghét ta. Được được được. Huynh ghen ghét. Đường Lãng không nói nhìn xem cô bao che cho đứa con bảo bối của mình, không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra biểu lộ sợ hãi trong lòng, thật là kinh dị, xạ tản cùng Lục Đỉnh Tiêu lại là loại quan hệ này. Đường Lãng mặc dù từ khi ra đời đã ở trong tổ chức, nhưng cũng là vừa mới biết chuyện này, tăng thêm tính tình của hắn vốn là cả ngày đá gà đấu cho cái gì đều không để ý, đối với những chuyện này chú ý đến thì càng ít. Ninh Tịch nhéo nhéo mi tâm, vừa nhắc tới cái này liền đau đầu, cô mới là người chấn kinh lớn nhất được không? Nhị sư huynh, anh ở bên cạnh xạ tản lâu như vậy, gặp qua mẹ của hắn sao? Có biết là ai hay không? Ninh Tịch thử thăm dò hỏi. Đường Lãng nhún vai, chưa từng thấy, cũng không nghe hắn nhắc qua, huynh thực sự khó có thể tưởng tượng tên kia sẽ là nhân loại sinh ra, không phải chuyện lần này huynh còn tưởng rằng hắn là từ trong khe đá đụng tới đây này. Ninh Tịch. Được rồi, liền biết không nên hỏi cái không đáng tin cậy này. Cô vẫn là tiết kiệm một chút thời gian đi xem kịch bản đi. Chương 1602, chỉ nhìn thực lực. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tịch đúng giờ chạy tới địa điểm thử vai. Trong khoảng thời gian này cô trong nhà ngoại trừ nghiên cứu kịch bản chính là nghiên cứu kịch bản. Lâm Chi Chi làm được cũng là giúp cô tìm đại lượng tướng quân tài liệu truyền hình điện ảnh đều cho cô tham khảo, cái khác đều không có để ý. Bởi vì vòng tròn bên trong mọi người đều biết, đạo diễn Giang Hành Chu là đơn giản nhất cũng là khó khăn nhất. Đơn giản là đoàn làm phim hắn cự tuyệt hết đề cử cùng tự mình chấp nối quy tắc ngầm, hết thể chỉ nhìn thực lực, khó cũng khó tại, chỉ nhìn thực lực. Giang Hành Chu hà khắc là có tiếng, đến mức vòng tròn bên trong diễn viên chỉ cần nghe được ba chữ này liền tê cả da đầu. Nhưng không có cách, người ta phiến tử chính là chất lượng cùng giải thưởng cam đoan. Chính là nghĩ liều cả vị một tuyến nhóm vùng giao tranh. Ninh Tịch thời điểm truy điển, quả nhiên thấy, tới thử sức cơ hồ tất cả bên trong đều là nhân vật lớn, lại phần lớn đều là phái thực lực. Bởi vì không có thực lực căn bản cũng không dám tới đây. Nhớ kỹ năm trước một người ỷ có chống lưng lại có fan hâm mộ đông đảo đang hồng nghệ nhân muốn đến Giang Hành Chu mạ vàng, kết quả bởi vì diễn kỹ thuật quá kém kém bị Giang Hành Chu mắng rời khỏi ngành giải trí. Ninh Tịch sau khi tới, cùng mọi người chào lẫn nhau, mình liền tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống chuẩn bị, những người khác tất cả đều hết sức chăm chú chờ đợi, những người này tất cả đều là kinh nghiệm phong phú diễn xuất lâu, nhưng là Giang đạo thử sức còn chuyện năm đó nên lúc này đều khẩn trương. Ninh Tịch thoáng chú ý đối thủ một cái, ngược lại là thấy được mấy người quen, Phương Hiểu Văn, Hứa Kiều Kiều. Hai người này lần trước tại Lạc Thanh thử sức quảng cáo nước hoa nên cũng đã gặp qua, Phương Hiểu Văn đến rất bình thường, người ta cũng là cầm qua giải thưởng Kim Tông, nhưng cái này Hứa Kiều Kiều. Cô chỉ có thể bội phục dũng khí của cô ấy. Giống Hứa Kiều Kiều dạng này không có kỹ năng nhưng mạo hiểm tới trạm thử vận may, ngược lại là cũng có mấy cái. Đáng nhắc tới chính là, hiện trường rất nhiều là đã kết hôn diễn viên đã mang thai, dù sao lần này nữ chính là mẫu thân, kịch bên trong phần lớn kịch bản đều là hình tượng trung niên, nếu là tuổi tác quá nhỏ, dù cho diễn kỹ năng cho dù tốt, cũng sợ là diễn không ra loại tình mẫu tử cùng cảm giác tang thương. Cô trước đó thời điểm cùng Tống Lâm nói chuyện trời đất, nghe Tống Lâm nói, Giang đạo cũng là chuẩn bị tìm tuổi hơi lớn chút. Mà cô vô luận là từ tuổi tác vẫn là điều kiện bên ngoài, tại một đám đối thủ cạnh tranh bên trong hiển nhiên đều không có sức cạnh tranh gì. Tống tiền bối. Lâm tỷ. Lâm tỷ chị đã tới. Trong đám người đột nhiên truyền đến một trận bạo động biên độ nhỏ, nguyên lai là Tống Lâm tới. Tống Lâm cũng là một trong ban giám khảo lần này. Ninh Tịch nghe được tên Tống Lâm về sau, ánh mắt phản xạ có điều kiện liền nhìn đến, càng làm cho cô vui mừng chính là, nữ thần hôm nay mặc trên người lại là của Tắc Linh Cao Định Khoản. Tống Lâm trên mặt treo vừa đúng mỉm cười, đáp lại lời chào mọi người, không có cố ý cùng đáp lời Ninh Tịch, rất nhanh liền tiến vào trong phòng thử vai. Tống Lâm sau khi tới, rất nhanh, thử vai bắt đầu. Người thứ nhất đi vào chính là Hứa Kiều Kiều, không đến 3 phút, liền khóc đi ra. Đang ngồi ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, ngược lại đều là ý biểu lộ Liêu Chi Trung, chỉ là mấy người giống Hứa Kiều Kiều chuẩn bị tới tìm vận may, sắc mặt rõ ràng càng trắng hơn. Thử vai tiếp tục, rất nhanh đến phiên Ninh Tịch. Gọi vào là dãy số của Ninh Tịch, không ít người ghé mắt nhìn về phía Ninh Tịch. Đạt được phong đạo thực chí danh quy 4 chữ đánh giá bóng dáng giải thưởng Kim Tông, đồng thời thu được giải thưởng Kim Tông nữ phụ xuất sắc cùng nữ chính xuất sắc tân ảnh hậu, sẽ có sự chú ý cũng là khó tránh khỏi. Chương 1603, có chút quấy nhiễu. Mặc dù mọi người không nói gì nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy Ninh Tịch có hơi kiêu ngạo. Nói khó nghe một chút thì là không biết tự lượng sức mình. Cũng chỉ mới đoạt giải Kim Tông thôi còn chưa tiến vào diễn viên hạng A, lại còn hoàn toàn không phù hợp với nhân vật này thế mà cũng dám đến cắt tinh phim của đạo diễn Giang. Cũng chẳng khác gì Hứa Kiều Kiều cả. Chào chư vị giám khảo, tôi là Ninh Tịch nghệ sĩ của công ty giải trí Thịnh Thế. Ninh Tịch chào hỏi đơn giản. Ban giám khảo gồm 5 người, Giang Hành Chu ngồi ở giữa, bên tay phải ông là Tống Lâm. Ngoài ra còn có nhà sản xuất, phó đạo diễn và biên kịch. Không nghi ngờ gì, người có tiếng nói nhất trong 5 người này chính là Giang Hành Chu. Không biết có phải vì liên tục cắt tinh 10 người không phù hợp hay không mà lúc này vẻ mặt Giang Hành Chu đã không mấy dễ nhìn, dáng vẻ tức giận lại càng thêm đáng sợ. Đạo diễn Giang này, vẻ mặt này của ông sẽ ảnh hưởng đến sức phát huy của diễn viên đấy. Tống Lâm ở bên cạnh khẽ chế nhạo một tiếng. Người duy nhất có mặt ở đây dám cười đùa với Giang Hành Chu là cũng chỉ có một mình Tống Lâm thôi. Có chút quái nhiều thế mà không chịu được thì diễn cái quái gì nữa? Giang Hành Chu lạnh mặt nói. Chỉ có chút thôi sao? Đạo diễn Giang khiêm tốn quá cơ, sau cái hôm tôi cắt tinh lần đầu với ông về còn mơ thấy ác mộng mấy đêm liền đấy. Nghe thấy chuyện lần đầu Tống Lâm cắt tinh với Giang Hành Chu cũng khẩn trương như thế, nên tinh thần vốn đang căng thẳng của Ninh Tịch cũng được thả lỏng hơn không ít. Ninh Tịch nhìn về phía Tống Lâm với đôi mắt hàm chứa ý cảm kích. Được rồi, bắt đầu đi. Giang Hành Chu nói. Ninh Tịch gật đầu, rút một tờ giấy để bài ra. Cảnh thứ 37, đêm mưa mất con. Nhìn thấy cảnh mình rút phải, Ninh Tịch khẽ cau mày, hỏng rồi, sao lại là cảnh này chứ? Vừa rồi cũng đã có mấy người rút phải cảnh này nên Giang Hành Chu cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt, thời gian 10 giây chuẩn bị bắt đầu. Giang Hành Chu vừa dứt lời, bên cạnh đã có người bắt đầu tính giờ, không để cho diễn viên có chút thời gian để phản ứng. Mặc dù nữ chính trong phim này là người cầm, không có lời thoại nhưng chỉ có 10 giây để xem kịch bản rồi lập tức diễn thì cũng là một việc có tính khiêu chiến rất lớn với diễn viên. Cũng may là cô đã chuẩn bị đầy đủ trước, cũng đã thuộc kịch bản như lòng bàn tay, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết mình phải diễn đoạn nào rồi. Thời gian 10 giây đã hết. Nhân viên hỗ trợ diễn đọc lời thoại, không, không thở nữa. Tiểu trụ tử không còn thở nữa. Nhân viên chỉ phụ trách đọc lời thoại chứ không diễn, lúc đọc cũng không có bất cứ tình cảm gì cả. Diễn viên cắt tinh phải tự nhập vào vai diễn một mình. Ngay trước mắt khi nhân viên đọc lời thoại xong, Ninh Tịch bỗng trở nên ngẩn ngơ sau đó nhào xuống đất ôm chặt lấy đạo cụ trên sàn. Đồng thời, đạo cụ cũng rất thô sơ, chỉ là một chiếc chăn mềm cuộn lại xem như đó là một đứa trẻ con. Ngay lúc Ninh Tịch lao tới như một kẻ điên, tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ gào lên khóc, nhưng không. Ninh Tịch ôm đứa con vào lòng thật chặt, dán mặt mình lên mặt đứa bé rồi hôn lên vầng trán lạnh lẽo, khuôn mặt. Cô run rẩy cởi áo khoác của mình ra, quấn chặt lấy người đứa trẻ, ôm chặt nó rồi khẽ đong đưa. Như thể đứa con hãy còn chưa chết. Nhưng từ cơ thể run rẩy kịch liệt của người mẹ cùng với nét hoảng sợ cực hạn nhưng vẫn cố gắng chống đỡ trên khuôn mặt, đôi mắt mở to nhưng vẫn không chịu rơi lệ. Tất cả mọi người đều biết rằng đứa con thực sự đã chết rồi. Mãi đến cuối cùng, tình cảm đè nén của người mẹ mới bộc phát, thút thít, im ắng nhưng lại đình thai nhức óc vô cùng. Chương 1604 là vấn đề của chính em. Sau khi diễn xong, dường như chỉ trong chớp mắt Ninh Tịch đã ra khỏi nhân vật, cô đứng lên quay người túi chào ban giám khảo. Giang Hành Chu nhìn cô như có điều suy nghĩ, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu, được rồi. Ninh Tịch lên tiếng đáp lại rồi đi ra ngoài, đôi mắt xẹt qua chút tảm đạm. Chỉ sợ lần này không được rồi. Sau khi cắt tinh kết thúc, Ninh Tịch đang không yên lòng đi trên ven đường thì đột nhiên một chiếc xe màu trắng từ từ đỗ lại cạnh cô. Tiểu Tịch. Nghe thấy giọng của Tống Lâm, Ninh Tịch lập tức tươi tỉnh hơn, tiền bối Tống. Cùng đi uống một chén nhé. Tống Lâm mời. Thật ra thì lúc này Ninh Tịch không có tâm trạng mấy nhưng vì nữ thần mở miệng mời nên cuối cùng cô cũng vẫn gật đầu. Tống Lâm đưa cô tới một quán ba nhạc nhẹ cao cấp, bên trong cũng không đông người, âm nhạc êm dịu, bầu không khí rất tuyệt. Uống gì? Tống Lâm hỏi. Em uống gì cũng được. Vậy chị chọn giúp em nhé. Vâng. Ninh Tịch gật đầu. Nhìn dáng vẻ nhu thuận của cô trong mắt Tống Lâm ánh lên ý cười. Sao nào, hôm nay cắt tinh có nắm chắc không? Vừa nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Ninh Tịch liền lộ chút lúng túng nhưng vẫn thành thật trả lời. Nói thật em không có lòng tin gì, lần này rất nhiều tiền bối có thực lực mà diễn xuất của em chắc cũng chỉ được coi là tầm tầm thôi. Tống Lâm nhìn xoáy vào cô, cũng không đến nỗi, biểu hiện trước đó cũng em cũng đã được coi là có trình độ, nhưng mà... Tống Lâm dừng một chút, sau đó lại nói, mặc dù cũng xem như là không tồi nhưng với tiêu chuẩn này muốn nhận được vai đó thì vẫn không khả quan lắm. Ninh Tịch nghe vậy liền có vẻ mặt như trong dự liệu, lúc trước cô nhận kịch bản này không có xem kỹ, về nhà đọc hết nội dung, đồng thời nghiên cứu lại một phen mới phát hiện ra mấy vấn đề chí mạng. Mấy ngày này cô vẫn cố gắng nghĩ cách để vượt qua, nhưng không ngờ đến lúc cắt tinh, vẫn thất bại. Thật ra trước khi đến em đã có chuẩn bị rồi, lần sau lại cố gắng vậy. Ninh Tịch cười cười. Phục vụ đưa hai ly cocktail mà Tống Lâm đã chọn lên. Tống Lâm nhấp một hớp, nhìn cô, tại sao? Ninh Tịch nghe Tống Lâm đột ngột hỏi nhất thời không kịp phản ứng lại, dạ. Tại sao lại cố gắng để nén diễn xuất của mình? Tống Lâm hỏi. Ninh Tịch nghe vậy thì hơi hốt hoảng, thầm cảm thấy bất đắc dĩ, không hổ là tiền bối Tống. Quả nhiên là không dễ đánh lạc hướng. Không ạ, chị đánh giá em cao quá rồi, em thật sự đã phát huy hết sức. Ninh Tịch khẽ ho một tiếng giải thích. Tống Lâm nghĩ ngợi, sau đó chống cằm đáp, có lẽ, chị nên đổi cách nói khác, là em có kiêng dè nên không tài nào phát huy được hết trình độ thật của mình, chị không tin em chỉ có thể diễn được đến trình độ này. Ninh Tịch lại càng khổ não, thật ra diễn xuất của cô hôm nay đã được coi là tốt rồi, từ diễn xuất đến lời thoại. Nhưng, lại có một điểm chí mạng là cô căn bản không chìm vào được cảm xúc của nhân vật, không có tình cảm thì không thể nào nhập vai được. Người bình thường có lẽ sẽ không nhìn ra được nhưng người như Giang Hành Chu và Tống Lâm thì chắc chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi. Nhất là người coi trọng diễn mà không chỉ đơn thuần là diễn như Giang Hành Chu, thấy biểu hiện của cô ngày hôm nay chắc chắn sẽ không hài lòng. Có người âm thầm ngáng chân em hả? Tống Lâm trầm giọng hỏi. Ninh Tịch vội vàng lắc đầu giải thích, không phải, đây là vấn đề của chính em thôi. Trước 1605, càng ngày càng thích em. Dựa vào e cờ của Tống Lâm thì cũng nhận ra là Ninh Tịch không muốn nói nhiều tới vấn đề này nên cũng không ép hỏi, chỉ là cô vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Cô rất rõ giá trị của bộ phim này và cũng như khả năng nâng Ninh Tịch lên một tầm cao mới của nó. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì có khi còn phải mất thêm mấy năm nữa mới có thể nhận được một kịch bản có chất lượng như thế này. Đúng rồi, Tiểu Tịch, em đã có bạn trai chưa? Tống Lâm đột nhiên đổi chủ đề khiến Ninh Tịch lập tức sắc rượu, khụ khụ khụ. Không sao chứ? Tống Lâm vỗ lưng cho cô. Không sao, không sao ạ. Ninh Tịch đã lấy lại bình tĩnh. Sao thế? Vấn đề này còn khó trả lời hơn vấn đề vừa nãy à? Tống Lâm khẽ cười. Ninh Tịch vội nói, không không, không có bạn trai. Ôi, mặc dù người trước mắt là nữ thần của cô nhưng cô cũng không thể thẳng thắn về chuyện này được. Thật sao? Tống Lâm khẽ lắc lắc ly rượu trong tay, vậy, bạn gái thì sao? Phụt! Ninh Tịch lại bị sặc tập hai. Tống Lâm bị phản ứng dễ thương của cô chọc cho cười không nớt, Tiểu Tịch, em thật đáng yêu quá. Vẻ mặt Ninh Tịch đầy đau khổ. Hoàn toàn không ngờ được nữ thần lại còn có sở thích nói đùa khi vắng người thế này. Khuôn mặt Tống Lâm đã có vẻ hơi ngà ngà say, ánh mắt long lanh nhìn cô gái trước mặt, thật là... Càng ngày càng thích em rồi. Ninh Tịch tỏ vẻ được ưu ái mà sợ, em cũng rất rất thích chị. Tống Lâm nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì cả. Cô nhóc này tuyệt đối không phải là người có tính cách đơn thuần, nếu không thì đã sớm bị nuốt chửng trong cái nghề này rồi. Nhưng đáng quý ở chỗ là trước mặt người cô ấy sùng bái kính trọng thì cô nhóc vẫn luôn giữ được vẻ thuần khiết chân thật của mình. Và, cô rất thích những thứ chân thật. Nó khiến cô dâng lên khát vọng muốn chiếm thành của riêng mình. Sau khi tạm biết Tống Lâm, việc đầu tiên mà Ninh Tịch làm là gọi điện thông báo cho Lâm Chi Chi. Mặc dù trước khi về, Tống Lâm đã nói cô đừng từ bỏ sớm như thế không chừng vẫn còn có hy vọng. Nhưng kỳ thực thì cô cũng biết rõ với tính tình hà khắc của đạo diễn Giang, bất kể là nguyên nhân gì đi nữa thì chắc chắn diễn xuất của cô hôm nay cũng không thể đạt được yêu cầu của ông. Chị Chi Chi, cắt tinh xong rồi. Đau buồn là rút phải cảnh em không chắc chắn nhất. Cảm giác thấp thỏm thật. Lâm Chi Chi nghe vậy liền an ủi cô mấy câu, không sao, cố gắng hết sức là được rồi, cứ chờ phía đoàn phim thông báo đã rồi nói sau, nếu không được thì chúng ta lại chọn bộ khác. Chị vừa đàm phán được cho em một bộ phim của Hollywood, đất diễn không nhiều lắm, nếu không có gì trắc trở thì quay mấy hôm là xong, vừa hay rảnh em diễn phim này trước đi. Lần này là vì phía đối phương đang gấp, lại chỉ là một nhân vật nhỏ nên không cần cắt tinh, ngày mai em cứ vào đoàn luôn là được. Mặc dù Lâm Chi Chi nói thế nhưng ai cũng biết dù chỉ là một cảnh có vài giây thôi nhưng có thể xuất hiện trong phim Hollywood đã là ước mơ tha thiết của những diễn viên người Trung rồi. Thậm chí chỉ mấy giây này thôi cũng có thể là bước đầu tiên đặt chân vào Hollywood rồi. Có biết bao ngôi sao lớn thành danh ở nước nhà bao lâu rồi mà ở Hollywood vẫn chỉ là vai phụ. Tuy Lâm Chi Chi nói về vai diễn này rất nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn để có được nó cũng chẳng dễ gì. Ninh Tịch nghe vậy thì có chút sửng sốt, phim Hollywood. Không phải là biệt đội điệp viên vệ giặc đó chứ? Là bộ phim mà Ninh Tuyết Lạc ký trước kia à? Không sai. Vốn là của Ninh Tuyết Lạc nhưng mà hiện tại cô ta đã rút khỏi ngành giải trí nên vai này liền chống người. Tuy là đột ngột thay đổi người nhưng cuộc chiến tranh giành vai này vẫn rất khốc liệt. Em được chọn phần lớn là vì trước đó bộ phim Thiên Hạ của em chiếu bên Mỹ đã tạo nên tiếng vang rất tốt. Trong phim cũng có khá nhiều cảnh đánh võ nên người nước ngoài khá hứng thú. Sau khi đạo diễn bên đó xem xong cũng rất hài lòng. Chương 1606, đều do anh mang đến. Thì ra là thế. Vừa hay Ninh Tuyết Lạc rời khỏi ngành giải trí, cô lại đoạt giải ảnh hậu của Kim Tông và cũng khá thích hợp về cả hình tượng lẫn độ nổi tiếng, thiên thời địa lợi nhân hòa vì thế liền nhận được vai diễn này. Được rồi, chị Chi Chi, em biết rồi, ngày mai đến đoàn làm phim này luôn à. Trước đó cô cũng đã tìm hiểu qua về vai diễn này, là một cô gái phương Đông thần bí có võ công cao cường, thế nên việc này chẳng khó khăn gì với người có xuất thân nhà võ như cô. Ngày nay, thị trường tiêu thụ phim của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, ngay đến cả Hollywood cũng không thể coi thường. Rất nhiều phim Hollywood áp dụng chiến thuật cho diễn viên nổi tiếng Trung Quốc đóng mấy vai phụ để có thể bán được vé ở thị trường này. Lúc làm tuyên truyền quảng cáo vô cùng rầm rộ, nhưng thực tế thì đến lúc chiếu phim, diễn viên Trung Quốc cũng chỉ xuất hiện có mấy phút, thậm chí là mấy giây diễn thôi, lời thoại cũng chỉ có một hai câu. Hồi trước lúc cô thực tập ở Hollywood, đãi ngộ dành cho người Hoa cũng đã là một trời một vực so với người da trắng. Mặc dù hiện thực rất tàn khốc nhưng tình trạng trước mắt quả thật là như thế. Lâm Chi Chi trả lời lại, đúng rồi, ngày mai nhập đoàn. Vì hậu kỳ của Cửu Tiêu đã xong, cũng sắp bước vào giai đoạn tuyên truyền rồi nên chị cần chuẩn bị một chút, không tự mình đưa em đi được, có mình Tiểu Đào đi cùng em thôi. Được rồi, không sao đâu chị. Ninh Tịch nói chuyện với Lâm Chi Chi xong thì cúp điện thoại. Mặc dù nhận được tin tốt nhưng việc cắt tinh thất bại ít nhiều vẫn khiến Ninh Tịch cảm thấy hơi tiếc. Đêm khuya tại Hoa Đào Ổ. Ngoài cửa bỗng có tiếng tinh vang lên, cửa tự động đang nhận dạng tròng mắt và vân tay. Lục Đình Kiêu vào phòng khách thì vẫn thấy đèn đang bật, còn cô gái mặc đồ ngủ dựa lưng trên ghế thì đang say ngủ, trong tay vẫn cầm một kịch bản đã đánh dấu chi chít. Anh khẽ cau mày rồi nhẹ nhàng bước qua, từ từ rút kịch bản trong tay cô ra. Đang định đặt kịch bản lên bàn thì nhìn thấy nội dung trên đó, Lục Đình Kiêu có chút giật mình sửng sốt. Cảnh thứ 37, đêm mưa mất con. Hiển nhiên chủ nhân của cuốn kịch bản này đã đọc trang này vô số lần nên mép trang giấy đã có chút sờn. Lục Đình Kiêu. Sao muộn vậy rồi mà anh vẫn còn tới? Lục Đình Kiêu không trả lời, anh xoay người bế cô lên đi về phía phòng ngủ. Sao không ngủ trong phòng? Đương nhiên là vì lo lắng cho cô rồi. Hôm nay Lục Cảnh Lễ đã nói chuyện cắt tinh của cô cho anh, có vẻ như không thuận lợi cho lắm. Không cẩn thận nên ngủ thiếp đi mất, Ninh Tịch mơ màng rủi mắt. Lục Đình Kiêu vừa đặt cô lên giường, cô liền tự giác lăn qua một bên chừa ra khoảng trống. Lục Đình Kiêu xoa tóc cô rồi nằm xuống bên cạnh, hôm nay cắt tinh không thuận lợi à? Ninh Tịch thở dài, thật ra cũng được, chỉ là có nhiều cao thủ quá. Nhưng mà không sao, trước khi tham gia em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nếu như lần này không qua thì lần sau lại cố gắng là được. Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, nghe như không hề để ý đến nó. Nếu như không phải lúc nãy thấy cô đang ngủ mà tay vẫn không rời cái kịch bản thì có lẽ anh cũng đã tưởng là thật rồi. Lục Đình Kiêu nhìn cô, chần chừ mãi cuối cùng vẫn nói, sau này sẽ lại có cơ hội. Thật ra ban đầu lúc biết cô chọn bộ phim này, lòng anh đã không yên rồi, bây giờ xem ra là đúng như anh những gì anh đã dự đoán. Tê tất cả đau đớn của người con gái anh yêu nhất, lại đều là do anh mang đến. Chương 1607, kết quả không tài nào đoán trước được. Thấy biểu cảm trên mặt Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch cười khẽ một tiếng, không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo mặt anh, nào nào, cũng chỉ là một bộ phim thôi mà, sao anh trông còn buồn hơn cả em thế? Thật sự không sao mà, em nào có yếu ớt đến nỗi chút thất bại nho nhỏ như thế mà cũng không chịu được vậy đâu. Nhìn cô gái rõ ràng trong lòng đang rỉ máu mà vẫn còn an ủi lại mình, trái tim Lục Đình Kiêu như bị dao cắt, anh ôm chặt cô vào lòng, muốn an ủi nhưng lại không dám động chạm đến cái quá khứ kia. Ninh Tịch nhìn sắc mặt của Lục Đình Kiêu thì liền biết mình không lừa được anh, bèn thở dài nói, được rồi mà. Quả thật em vẫn còn hơi ảnh hưởng vì chuyện năm đó. Dù sao đứa trẻ kia cũng đã ở trong bụng em gần 8 tháng. Cho dù sự thật là thế nào thì cô cũng đã coi đứa bé đó là người mình yêu nhất, từ đầu chí cuối cô vẫn luôn khao khát mong chờ sinh mạng mới đó được ra đời. Lúc mất liên lạc với Tô Diễn, cô chỉ có đứa trẻ này làm bạn, cô trò chuyện, ca hát, kể chuyện cổ tích, dành hết tình cảm và tình thương của mẹ cho nó. Thế nhưng, sau khi tỉnh dậy từ cơn mơ tất cả mọi thứ đều như trời long đất lở, sinh mạng bé nhỏ cùng huyết thống trong cơ thể cô đã biến mất như thế. Lúc cô được dẫn vào nhà xác, trông thấy cơ thể nhỏ bé tím lạnh của con cô. Đó là ký ức mà cả đời này cô cũng không muốn nhớ lại. Mà trong cảnh thứ 37 của bộ phim này, nếu như cô đồng cảm, nếu cô hoàn toàn nhập vai thì nhất định sẽ nhớ lại ký ức khi ấy. Vì thế, cô không dám nhập vai. Đó là phản ứng bảo vệ bản thân theo bản năng của cô, khiến cho cô buộc phải áp chế kỹ thuật diễn của chính mình. Lục Đình Kiêu hôn lên trán cô, ngăn không cho cô nói tiếp. Nếu không thích thì không cần phải diễn, anh sẽ giúp em tìm một kịch bản khác tốt hơn. Ninh Tịch, nếu như anh nói cho em biết rằng đứa bé kia chưa chết, nếu anh nói với em rằng cha của đứa trẻ kia là anh, nếu anh để em biết người em hận thấu xương là anh, người khởi nguồn cho tất cả những đau khổ của em là anh. Kể cả là anh có thông minh, có phán đoán giỏi cỡ nào đi nữa cũng không tài nào đoán được sau khi Ninh Tịch biết hết tất cả mọi chuyện thì anh sẽ phải đối mặt với điều gì nữa. Nhà họ Tô. Chuyện gà rừng hay Phượng Hoàng còn chưa qua, mấy ngày nay Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn ở nhà lấy lòng Tô Hoàng Quang và Trịnh Mẫn Quân. Chị nói gì? Vai diễn Hollywood kia rơi vào tay Ninh Tịch. Ninh Tuyết Lạc ra ban công nhận điện thoại, vẻ mặt lập tức trầm xuống khi biết được chuyện này. Đúng vậy, nghe nói đã ký hợp đồng rồi, ngày mai Ninh Tịch sẽ gia nhập vào đoàn làm phim. Đầu dây bên kia là tiếng của Thương Lị. Con khốn này Ninh Tuyết Lạc vừa nghĩ đến chuyện mình tốn biết bao công sức mới cướp được vai này, vậy mà giờ lại bị Ninh Tịch lấy được dễ như trở bàn tay thì trong lòng liền đầy oán hận. Nếu không phải là vì con khốn đó thì ảnh hậu của Kim Tông và vai diễn Hollywood đều là của cô ta hết ba. Thế thì sao? Cũng chỉ là vai quần chúng mà tôi không muốn diễn nữa thôi. Chỉ có 3 phút xuất hiện với hai câu thoại. Cô ta đắc ý cái gì chứ? Giọng điệu của Ninh Tuyết Lạc đầy khinh thường, lúc này đã không còn nhớ lúc trước khi cô ta đoạt được vai diễn này đã khoe khoang khắp nơi rằng mình sắp tiến quân vào Hollywood như thế nào. Cô ta cũng chỉ có thể đóng những vai em đã vứt đi rồi thôi. Chỉ nghe nói dạo này cô ta mới đi cắt tinh phim của đạo diễn Giang, nghe nói diễn xuất rối tinh rối mù, chắc chắn là không được chọn rồi. Đến lúc đó chị sẽ cho người làm ầm ĩ vụ này lên đảm bảo sẽ khiến cô ta mất mặt. Thương Lị cố gắng nói những lời có thể khiến Ninh Tuyết Lạc vui vẻ hơn. Chương 1608, Tuần Trăng Mật. Quả nhiên, Ninh Tuyết Lạc nghe thấy vậy thì tâm trạng đã tốt hơn, chị nhớ theo dõi kết quả cắt tinh. Em yên tâm, chắc chắn chị sẽ theo dõi. Thương Lị liên mồm cam đoan rồi nói, đúng rồi Tuyết Lạc. Chuyện lần trước chị nói. Sao rồi? Bao giờ thì chị có thể rời khỏi Tinh Huy? Bây giờ địa vị của cô ta ở Tinh Huy đã xuống dốc không thành, mà điều quan trọng nhất vẫn là cô ta thật sự không còn mặt mũi nào mà ở lại giới giải trí nữa. Vì thế cô ta hy vọng Ninh Tuyết Lạc có thể tiến cử cô ta vào bộ phận quan hệ công chúng, TA, của quốc tế Ninh Thị. Chuyện đó nói sau, tôi còn đang ở nhà chờ thì làm sao mà dàn xếp cho chị được. Giọng điệu của Ninh Tuyết Lạc có vẻ không kiên nhẫn, trước tiên chị cứ theo dõi Ninh Tịch cho tôi trước đã. Nếu không thì không có gì để bàn nữa. Thương Lị biết rõ là Ninh Tuyết Lạc đang lợi dụng mình, hút cạn giá trị cuối cùng của mình nhưng cũng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể ảm đạm đáp, chị biết rồi. Nói chuyện điện thoại với Thương Lị xong, Ninh Tuyết Lạc lại cầm một que thử thai vào toilet. Sau một lúc lâu, cô ta đen mặt đi ra. Chết tiệt, không có thai. Lại không có thai. Mấy ngày nay, thời gian Tô Diễn ở nhà càng lúc càng ít. Thậm chí cô ta còn có thể cảm nhận được sự tránh né của gã, Trịnh Mẫn Quân cũng ngày càng lạnh nhạt với cô ta. Nhưng, điều khiến cô ta sợ hãi hơn là phía Ninh Diệu Hoa còn làm như vô tình thử thăm dò nói rằng, nếu như cô ta có em trai thì tốt rồi, có thể giúp đỡ cô ta, làm chỗ dựa cho cô ta. Đúng là buồn cười. Chỗ dựa. Nếu như cô ta thật sự có em trai, Ninh Diệu Hoa có con trai thì cô ta còn sống yên ổn ở nhà họ Ninh được à? Ngay cả cổ phần cũng còn chẳng giữ nổi ấy chứ. Ninh Diệu Hoa vốn e sợ Trang Linh Ngọc nên chắc chắn không dám ngoại tình, nhưng sao đột nhiên lại có loại suy nghĩ này? Hay là cô ta nghĩ nhiều rồi? Đảo mắt đã đến lúc nhập đoàn. Cảnh quay ở Trung Quốc của biệt đội Điệp Viên Vệ Giặc được quay tại thành phố Xuyên của tỉnh S. Phong cảnh nơi đây rất đậm chất Trung Quốc, hệt như một bức tranh non nước thủy mặc vậy. Vì lần quay phim này có tác dụng tuyên truyền rất lớn nên phía thành phố Xuyên đã giúp đỡ phong tỏa khu vực chuyên dùng để quay phim, nhóm diễn viên cũng được ở khách sạn miễn phí. Wow, phong cảnh thật tuyệt. Phòng khách sạn ở đây vào mùa du lịch phải đặt trước mất 3 tháng mới có phòng đó. Tiểu Đào hưng phấn đẩy cửa sổ ra, khoảng không xanh biếc của rừng trúc liền đập vào mắt, nương theo đó là tiếng nước chảy róc rách, phía xa xa là những dãy núi mờ ẩn hiện và đàn chim không biết tên đang bay lượn. Wow. Anh Tịch, ước gì anh đừng có quay một lần là qua, như thế chúng ta có thể ở lại đây thêm mấy ngày. Ninh Tịch đang ép chân giãn cơ trên lan can, nghe vậy bèn quay đầu nhìn Tiểu Đào, ngại quá cưng ạ, chỉ sợ lần này làm em thất vọng rồi. Cái câu cưng ạ và cái điệu bộ tự tin đến là chói mắt kia. Tiểu Đào tỏ vẻ như vừa bị đâm một phát xuyên tim, sau đó vội vàng lôi máy ra chụp cảnh này lại. Anh Tịch, em đăng lên Weibo được không? Tiểu Đào hưng phấn đưa ảnh vừa chụp cho Ninh Tịch xem qua. Ninh Tịch cũng không nhìn kỹ, ừ, em đăng đi. chuyện Ninh Tịch tham gia bộ phim này đã được thông báo công khai nên có thể tiết lộ cho fan biết. Tiểu Đào lập tức vui vẻ đăng ảnh lên Weibo. Y còn thẹn thùng, ha dù ca sĩ Y có cảm giác như được đi hưởng tuần trăng mật với anh Tịch vậy hí hí hí. Ha dù ca sĩ Y, tiếng Nhật, ngại quá đi. Nội dung bức ảnh là dưới buổi trời chiều, Ninh Tịch đang ép chân ở lan can, động tác này có độ khó cực cao và cũng làm nổi bật dáng vẻ người con gái. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là cái nghiêng đầu nhìn về phía ống kính và nở nụ cười cưng chiều. Nụ cười này khiến ai ai nhìn thấy cũng phải đập loạn nhịp, hút hồn cả nam lẫn nữ. Chương 1609, anh Tịch của tôi giỏi quá đi. Tiểu Đào vừa đăng ảnh lên Weibo thì ngay lập tức thu hút được rất nhiều bình luận, like và xa giờ. Bài viết nhanh chóng lên tốt, đám fans của Ninh Tịch ghen tị đến nỗi muốn dần cho Tiểu Đào một trận. Ngoại trừ những thành phần liếm màn hình ra, có không ít fans còn nhận ra Ninh Tịch đang ở nơi quay của biệt đội điệp viên vệ giặc nên lại càng thêm hưng phấn. Tôi đã thích anh Tịch từ phim Thiên Hạ rồi, bây giờ anh Tịch nhà tôi càng ngày càng nổi, bây giờ lại còn được đóng cùng với Colin nữa, đúng là kích động quá mức. Còn có tiểu yêu tinh Nho Lando, Benny và nữ thần Jennifer nhà tôi nữa. Tất cả đều là siêu sao quốc tế đó. Anh Tịch của tôi giỏi quá đi. Trong những bình luận kích động cũng khó tránh khỏi có vài bình luận trái chiều. Đúng là bó tay, chẳng phải chỉ là một vai phụ bé như con muội thôi sao. Đám fans cuồng các cô có phần phải nhảy nhót tung hô thế không? Làm như vai diễn gì quan trọng lắm không bằng, chờ phim chiếu rồi lại vỡ mộng cho mà xem, vốn chỉ là diễn viên quần chúng thôi, đến lúc đó chắc đất diễn chỉ có mấy giây là cùng. Hứ, đúng là cái đồ chỉ chuyên làm quần chúng đến tận bây giờ chẳng phải vẫn chỉ là quần chúng thôi à? Vai diễn này không phải là do Ninh Tuyết Lạc vứt lại sau khi giải nghệ à? Rõ là thiên kim tiểu thư mà lại cứ thích nhặt đồ người ta vứt đi. Thủy quân của ai đó lau miệng cho sạch sẽ chút, đã làm ra cái chuyện vô liêm sỉ như thế mà còn dám to mồm. Mà cái gì gọi là do cô ta vứt lại rõ ràng là bị đuổi ra khỏi giới giải trí như chó thì có. Có ai mà không biết cô ta bỏ ra mấy nghìn mấy vạn để mua lại cái vai quần chúng này. Bây giờ lại ra cái vẻ khinh thường à? Không biết xấu hổ à? Không biết ai mới là cái đồ không biết xấu hổ, vắt óc tính kế cướp hết mọi thứ. Bây giờ lại còn mặt dày chiếm lấy thân phận của người ta, chẳng qua là anh Tịch nhà tôi không cần cũng chẳng thèm vào thì có. Cũng may là sức chiến đấu của fans Ninh Tịch siêu mạnh, nhanh chóng mắng cho phía đối phương lút cả đầu. Nếu hỏi bây giờ fans người nào hùng mạnh nhất trong giới giải trí ra thì ngoại trừ Giang Mục Dã ra thì cũng chỉ có Ninh Tịch thôi. Thậm chí còn không ít người thầm nghĩ nếu ngày nào đó fans của Giang Mục Dã và fans của Ninh Tịch chiến nhau thì chẳng biết là ai thắng nữa. Sau khi nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn, sáng hôm sau, Ninh Tịch đúng giờ có mặt tại địa điểm quay của đoàn phim. Đoàn làm phim lúc này có khoảng 50 người, ai ai cũng đang khẩn trương làm nhiệm vụ của mình, lúc này họ đang quay một cảnh bắn nhau. Bộ phim này có rất nhiều cảnh quay đấu súng nhưng không có phần của Ninh Tịch, đất diễn của cô rất ít, chỉ có 2 cảnh và đều là những đoạn liên quan đến võ thuật Trung Quốc. Trong bộ phim này có 4 nhân vật chính, 3 nam 1 nữ gồm có Lìn, Orlando, Benny và Jennifer tất cả đều là những siêu sao Hollywood nổi tiếng ở Trung Quốc. Vai của Ninh Tịch là một trong những thủ hạ của bột phản diện. Còn về nội dung kịch bản chỉ đơn giản là mấy anh hùng cùng xông pha cứu thế giới, là mỏ tiệp thường thấy ở Hollywood. Cảnh quay nhanh chóng kết thúc, đạo diễn vừa hô cắt xong thì trông thấy một cô gái người Trung Quốc cách đó không xa, vì vậy hai mắt liền tỏa sáng, nhiệt tình bước lên đón, ha ha, Ninh Tịch đúng không? Đạo diễn Martin. Ninh Tịch vươn tay ra bắt tay đạo diễn. Ôi chà, cô còn đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi đó, đúng là búp bê phương Đông mà. Đạo diễn khen nước nở rồi nhiệt tình ôm Ninh Tịch một cái. Ninh Tịch khiêm tốn hàn huyên đôi câu với đạo diễn thôi, chứ cũng chẳng để lời khen của đạo diễn trong lòng. Cứ giao tiếp với người nước ngoài nhiều sẽ biết, đây là thói quen của họ chứ không phải là thật sự thấy bạn tốt mới khen. Chương 1610, thêm đất diễn. Mấy diễn viên chính khác cũng nhanh chóng bước tới, lần lượt bắt chuyện với Ninh Tịch. Có Lìn đi lên từ nhóm trai đẹp ở Mỹ, tương đương với nhóm tiểu thịt tươi đang hot ở Trung Quốc bây giờ. Chẳng qua là bây giờ có Lìn đã hơn 40 tuổi rồi, cả người toát ra vẻ thành thục của đàn ông trưởng thành, là nam thần trong tim của các fans hâm mộ trên khắp thế giới. Benny có khổ người cao lớn, thuộc hình tượng mấy anh cơ bắp đầu trọc. Jenny ở thì khỏi phải nói, người đẹp siêu cấp với dáng người nóng bỏng và mái tóc xoăn dài và nóng, là nữ chính duy nhất trong phim. Orlando, rất hân hạnh được làm quen với cô, người đẹp của tôi. Người bắt chuyện là Orlando, người được fans Trung Quốc đặt cho biệt danh tiểu yêu tinh. Anh ta có mái tóc vàng và mắt xanh, bất kể là trong thực tế hay là trong phim vừa nhìn là biết kiểu đẹp trai phong lưu đa tình. Ánh mắt khi anh ta nhìn Ninh Tịch thì hơi lộ vẻ hứng thú nhưng cũng không quá lộ liễu. Là fans của Orlando đều biết anh ta thích nhất là con gái phương Đông, mấy cô bạn gái trước đều là người Trung Quốc. Mẹ tu, anh rất được các cô gái Trung Quốc hoan nghênh. Ha ha, thật sao? Vì trước đó Ninh Tịch đã từng du học ở Los Angeles nên tiếng Anh của cô khá tốt, có thể giao lưu với tất cả mọi người. Sau khi trò chuyện đôi câu, Ninh Tịch liền đi trang điểm thay quần áo. Trang phục trong phim của cô là một bộ sườn xám tượng trưng của đất nước Trung Hoa. Ninh Tịch đi thay đồ thì bên ngoài đang khí thế ngất trời chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Vì đạo diễn đang bận trao đổi cảnh quay với mấy diễn viên chính nên chỉ bảo với nhân viên công tác là báo cho Ninh Tịch bao giờ hóa trang xong thì tự mình ra chỗ quay phim chuẩn bị. Ninh Tịch sau khi thay đồ xong liền bước vào một gian nhà tranh chờ đến cảnh quay. Lát nữa mấy diễn viên chính sẽ tới bái phòng chủ nhân của cô, còn cô phụ trách ra ngoài tiếp đãi. Ninh Tịch buồn chán chờ đợi trong phòng một lúc, cuối cùng bên ngoài cũng có tiếng hô chuẩn bị quay. À, sân 3. Bên ngoài căn nhà, Colin, Orlando, Benny và Jennifer liếc nhìn nhau, sau đó tràn đầy cảnh giác tiếp cận căn nhà. Kẹt kẹt. Nương theo tiếng đẩy cửa, một ngón tay mảnh khảnh trắng nón đẩy cánh cửa nhà tranh ra, một cô gái mặc sườn xám in hoa văn mây chìm xuất hiện trước mắt bọn họ. Lúc này Ninh Tịch đã hoàn toàn khác với cô gái mặc quần jean áo thun đơn giản lúc nãy, bộ sườn xám để lộ dáng người hoàn mỹ nhưng cũng vừa khéo tôn lên vẻ đẹp cổ điển của cô. Mái tóc đen chỉ dùng duy nhất một cây châm mục búi lại sau gáy, mày đen như vẽ, môi đỏ như son. Giữa phong cảnh như bức tranh thủy mặc này, sự xuất hiện của cô càng khiến khung cảnh thêm mộng ảo. Làn gió phất phơ giữa vùng núi khe khẽ thổi lên làn tóc mai bên thái dương cô, khuôn mặt Ninh Tịch lạnh lẽo như băng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy vị khách không mời mà đến ở trước cửa, người đến là ai? Nhìn cô gái đậm chất phương Đông trước mắt, Orlando ngẩn cả người, vẻ mặt rừng rưng khi nay đã trở nên nóng rực, trong mắt ba người còn lại cũng ngập vẻ kinh diễm. Dường như đạo diễn cũng không ngờ hiệu quả sau khi Ninh Tịch thay trang phục diễn sẽ tốt như vậy, vì thế cũng dễ dàng tha thứ cho nhóm diễn viên chính NG. Cảnh quay bắt đầu lại lần nữa, Ninh Tịch mở cửa tiếp bốn người. Sau đó châm trà mời họ chờ chủ nhân của cô về. Chương 1611, chết mê chết mệt vì em. Đạo diễn Martin cũng có nghiên cứu về văn hóa Trung Hoa nên lập tức nhìn ra được tay nghề pha trà của Ninh Tịch rất chuyên nghiệp. Vốn chỉ là một phân cảnh cực kỳ vô vị nhưng mọi cử động của Ninh Tịch, từ pha trà đến châm trà đều tràn đầy cảm giác nghệ thuật và hơi thở Trung Hoa cổ điển. Ninh Tịch đã làm nổi bật lên sự va chạm của văn hóa phương Đông và phương Tây trong cảnh quay này. Điều này khiến cho máu trong người Martin như sôi trào, hiệu quả mà ông ta muốn chính là như vậy. Vì thế, dù đã quá thời gian của cảnh này nhưng Martin vẫn không hô cắt mà để máy quay tiếp tục quay và không có ý định cắt ghép cho ngắn lại. Tịch, cô thật sự quá tuyệt vời. Sau khi diễn xong, đạo diễn nhiệt tình bước lên ôm lấy Ninh Tịch, câu khen ngợi lần này đã có mấy phần thật lòng. Cô đã từng học pha trà à? Được đạo diễn mang tầm quốc tế như Martin khen ngợi nên đương nhiên là Ninh Tịch rất vui, từng nghiên cứu nhưng cũng không tinh thông cho lắm, chỉ đủ dùng cho một đoạn quay ngắn. Không không không, cô còn làm tốt hơn nhiều nghệ nhân chuyên nghiệp mà tôi từng gặp đó. Cô rất giỏi. Vẻ mặt của Martin vô cùng nghiêm túc, sau đó ánh mắt nhìn cô như có điều suy nghĩ. Vốn ông ta tìm diễn viên Trung Quốc chỉ đơn thuần là vì muốn dựa vào mánh lưới mà kiếm thêm doanh thu phòng vé tại thị trường Trung Quốc. Nhưng không ngờ biểu hiện của cô gái này lại xuất sắc như thế. 3 phút xuất hiện trong phim không phải là quá ít rồi à? Cảnh này quay thuận lợi vì vậy cảnh sau nhanh chóng bắt đầu. Ninh Tịch có cả thể 2 cảnh diễn, nếu cảnh này mà cũng thuận lợi thì ngày mai là chuồn được rồi. Cảnh còn lại là cảnh đánh nhau của cô và Orlando. Đạo diễn đã cố ý mời chỉ đạo võ thuật hàng đầu trong nước chỉ dạy các động tác võ thuật cho họ. Chắc hẳn mấy hôm nay Orlando vẫn luôn học với vị chỉ đạo võ thuật này nên động tác cũng rất nhuần nhuyễn, Ninh Tịch lại càng khỏi phải nói, cũng học rất nhanh. Lúc Orlando mới tập diễn với Ninh Tịch thì động tác vẫn chậm, chờ đến lúc thuần thục thì mới tăng tốc độ lên một chút. Thái độ của Orlando đã thay đổi hẳn từ lúc anh ta trông thấy Ninh Tịch thay đổi, lúc này vô cùng dịu dàng với cô, kiên nhẫn chỉ dạy và phối hợp với cô, chỉ sợ làm cô bị thương. Ninh Tịch bị dáng vẻ chiều chuộng này của đối phương làm cho nổi da gà, dù gì cô cũng đã từng lăn lộn tình trường bao năm, sao mà không nhìn ra được ý đồ của cái tên này chứ? Cái tên này? Muốn thả thính cô à? Có điều Orlando vẫn rất lịch sự, mặc dù có lợi dụng việc quay phim để tán gái nhưng chưa hề có những câu nói quá đáng hay động tay động chân gì. Ok, mọi người chuẩn bị chút đi, cảnh tiếp theo bắt đầu. Đạo diễn Martin ở cách đó không xa hô lên. Orlando lập tức liếc mắt đưa tình nói với Ninh Tịch, đừng lo nhé, lát nữa anh sẽ lén chậm lại một chút, em không cần lo lắng là không theo kịp đâu. Cảm ơn anh, tiền bối Orlando. Ninh Tịch khéo léo nói cảm ơn. Orlando thỏa mãn được ham muốn bảo vệ người đẹp nên cười cười. À sân 3. Cảnh quay bắt đầu. Orlando và Ninh Tịch đứng đối mặt nhau trong một rừng cây. Cảnh này là lúc Orlando đánh cắp bản đồ kho báu bị Ninh Tịch chặn lại. Trong chớp mắt đạo diễn hô bắt đầu, mỹ nhân cổ điển vốn đang uyển chuyển mềm mại lập tức biến thành người khác, chỉ chớp mắt đã mang khí thế sắc bén tung một cước về phía Orlando. Làn da trắng nón lấp ló sau tả sườn xám xẻ cao. Lúc tập diễn, động tác của hai người khá thuần thục, mà trong lần quay đầu tiên này, Orlando cũng chỉ tính ôn luyện lại động tác một chút, hoàn toàn không ngờ được là sau khi Ninh Tịch nhập vai diễn lại thay đổi hoàn toàn thế này, quả thật là y như một vũ khí giết người vậy. Nhưng không đợi anh ta kịp phản ứng, từng chiêu của đối phương đã càng lúc càng ác liệt hơn, nào có nửa xu dịu dàng ngoan ngoãn như lúc này nữa, trông đến là đáng sợ. Đến cuối cùng, Orlando bị Ninh Tịch giẫm một chân lên người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn từ trên cao xuống, rút bản đồ kho báu anh ta đang giấu trên người ra. Orlando nằm trên lớp lá khô, vẻ mặt tràn đầy si mê nhìn dáng vẻ đáng sợ khiến người ta không rét mà run của Ninh Tịch, miệng còn lẩm bẩm, ôi cưng ơi, anh đúng là chết mê chết mệt vì em rồi. Ninh Tịch, trong kịch bản không có câu này đâu có được không hả ba? Cái tên này không phải thích con gái Trung Quốc mà là em mở thích bị ngược đãi thì có. Chương 1612, đạo diễn mời. Gút tạp 3. Một lát sau, đạo diễn hô lên. Nghe thấy tiếng của đạo diễn, không chỉ có Orlando mà ngay cả Ninh Tịch cũng sửng sốt mất một chút. Câu nghe nhầm à? Không phải tắt thỏ, lại một lần, mà là gút tạp, làm rất tốt, sao? Thôi được rồi. Có lẽ đạo diễn cảm thấy câu thoại đột nhiên nảy ra này của Orlando cũng không tệ lắm nên mới vậy. Tóm lại qua được là tốt rồi. Ninh Tịch nhanh chóng thu chân trên người Orlando xuống, chìa tay ra xin lỗi Orlando. Rất xin lỗi anh, tiền bối Orlando, vừa rồi tôi không làm anh đau chứ. Orlando tỏ vẻ khoa trương y dị như được nữ vương sủng hạnh, vội vàng nắm chặt lấy tay Ninh Tịch. Đương nhiên là không rồi cưng à, em vừa nãy vẫn dịu dàng quá. Hoàn toàn có thể dùng thêm chút sức nữa. Để anh đau hơn một chút. Ninh Tịch. Dùng thêm chút sức để anh đau hơn một chút là cái quỷ gì chứ? Cái tên này không phải là em mờ thật đó chứ? Không sao là tốt rồi, rất cảm ơn anh. Lần hợp tác này với anh rất thuận lợi. Hy vọng sau này còn có cơ hội diễn với tiền bối nữa. Ninh Tịch túi gập người xuống chào tỏ vẻ cảm ơn Orlando, sau đó lại cảm ơn từng diễn viên và nhân viên khác nữa. Sau khi kết thúc cảnh này là cô có thể đóng máy rồi. Tiểu Đào ở cạnh đó vừa mới tỉnh lại từ cảnh anh Tịch nhà câu ngầu ngất ngây con gà Tây thì phát hiện ra anh ấy đã đóng máy mất rồi. Chị Chi Chi nói thuận lợi thì vài hôm là xong nhưng không ngờ lại thuận lợi đến thế. Một ngày đã quay xong rồi. Hu hu, tiếc quá đi mất thôi. Nơi này không chỉ có phong cảnh đẹp mà mấy anh trai đẹp cũng đẹp trai đến ngút trời. Orlando thấy Ninh Tịch tạm biệt mọi người thì liền đứng ngồi không yên, vội lao tới trước mặt Martin cầu xin, đạo diễn thân yêu của tôi ơi, tôi nhớ không nhầm thì hình như lúc nãy tôi nói sai lời thoại rồi, không phải sao? Vì thế mau mau để tôi quay lại đi mà. Đạo diễn đang tập trung suy nghĩ, nghe vậy liền mất kiên nhẫn phất phất tay, Orlando, cảnh này đã qua rồi, đừng quấy rầy tôi nữa. Nói xong liền bước qua xem lại cảnh quay trong camera. Ninh Tịch chào nhóm diễn viên và nhân viên xong liền đi tới trước mặt đạo diễn Martin, rất hân hạnh được hợp tác với ngài, mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng thu hoạch vẫn tương đối khá. Ninh Tịch khách khí xong liền nói lời tạm biệt, nếu không có chuyện gì cần tôi làm nữa thì tôi xin phép ngày mai rời đoàn. Dù sao thì khách sạn cũng là cung cấp miễn phí, có thể xem như là tài nguyên của cộng đồng, cô đã hết phần diễn mà vẫn còn nán ở lại đây thì cũng không hay lắm. Đạo diễn Martin rời mắt từ màn hình máy quay qua nhìn cô gái trước mặt, nghiêm túc nói, Tịch thân mến, tôi có một thỉnh cầu mạo muội. Hôm nay cô quay rất tốt hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng tôi hy vọng cô có thể ở lại thêm mấy ngày. 3 ngày? Không, 2 ngày, được chứ? Ninh Tịch nghe vậy liền hơi suy nghĩ một chút, chắc là phía sau có chỗ cần cô phối hợp, ví dụ như kịch bản có thay đổi gì đó, vậy thì cảnh quay phía trước của cô cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như đạo diễn đã tự mình yêu cầu, mà lịch trình sắp tới của cô vẫn rảnh thì đương nhiên là Ninh Tịch sẽ không từ chối, vì vậy bèn đồng ý. Đương nhiên là không thành vấn đề, tôi ở ngay trong khách sạn, nếu đạo diễn cần thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Martin nghe vậy liền thở phào, thật cảm ơn quá. Chương 1613, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Sau khi kết thúc công việc, đạo diễn Martin liền tìm biên kịch, Chatler, sau khi xong liền xin tới phòng của tôi một chút. Mang cả kịch bản theo. Chatler đang ngậm điếu thuốc liền tỏ vẻ như đã dự đoán trước được, bèn ra dấu tay ok. Trong phòng, Martin đang đi qua đi lại, sau khi Chatler bước vào còn chưa kịp nói gì thì Martin đã đi thẳng vào vấn đề. Ê Chatler này, tôi muốn dành thêm đất diễn cho Tịch, cậu cảm thấy thế nào? Chatler đập tay với Martin, nói một câu tiếng Trung, tư tưởng lớn gặp nhau. Martin lập tức vui vẻ nói suy nghĩ của mình ra, chỉ có một cảnh đánh nhau này thì ít quá. Thân thủ của Tịch rất tuyệt, có thể mang tới những cảnh đánh vô cùng ngoại mục. Chatler trầm ngâm một lát sau đó cắt lời đối phương, nhưng... Đạo diễn, ông phải nghĩ cho kỹ, nếu tăng đất diễn lên nhiều quá thì cũng đồng nghĩa với việc kịch bản phải bị cắt ở chỗ khác. Phải biết rằng phim điện ảnh yêu cầu rất chính xác về thời gian, đôi khi chỉ cắt một cảnh thôi cũng đã tổn thất biết bao nhiêu tiền, tăng thêm một giây thôi cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Martin rồi dám như vậy hiển nhiên cũng là vì nguyên nhân này, nghe xong thì liền kiên quyết nói, Chatler, cậu không cảm thấy phong cảnh đẹp như tranh vẽ mà thiên nhiên ban tặng này kết hợp với diễn xuất đậm chất phương Đông của Tịch còn rung động lòng người hơn hiệu ứng gương mặt lạnh à? Tôi biết sẽ dẫn tới mạo hiểm, nhưng tôi tin tưởng vào phán đoán của tôi. Chatler nghe vậy bèn nhún vai, ok, vốn tôi cũng cho rằng là như thế, nếu ông đã quyết thì được rồi, vậy chúng ta nói tới chuyện tăng tình tiết phim. Ông chuẩn bị tăng thêm bao nhiêu thời gian? 10 phút? Không. 15 phút? Martin kích động nói. Xuất hiện tận 15 phút trong một bộ phim có hiệu ứng đặc biệt. Này là gần bằng với đất diễn của nữ phụ rồi. Cho dù là Benny, một trong các vai chính đất diễn cũng chỉ có mười mấy phút thôi. Chatler nghe vậy bèn nói, nếu thế, tôi đề nghị tăng yếu tố tình cảm một chút, chuyện tình giữa cô ấy và Orlando. Chatler còn chưa nói dứt lời thì ầm một tiếng, một dáng người cao to lao như gió vào ôm chầm lấy Chatler. Ôi, Chatler ơi, tôi yêu anh quá đi mất. Anh đúng thật là thiên sứ của tôi ba. Chatler hơi ngao ngán đẩy anh chàng ra. Orlando, anh không cần cảm ơn tôi. Tôi cho rằng Martin cũng nghĩ như vậy, nếu không ông ấy cũng không giữ lại cái cảnh anh nói sai lời thoại kia. Orlando lại lập tức kích động muốn ôm Martin nhưng lại bị ông ghét bỏ né tránh, nghiêm giọng nói. Orlando, tôi biết cô ấy là mẫu người cậu thích. Lúc này Orlando lại cắt lời ông ta, ồ không. Đạo diễn thân yêu ơi, cô ấy đâu chỉ là mẫu người tôi thích. Cô ấy là nữ vương của tôi. Martin có phần câm nín nhắc nhở, nhưng tôi muốn cảnh cáo cậu, cậu biết tính tôi rồi đó, nghiêm cấm chuyện tán tỉnh trong đoàn phim và nghiêm cấm có sở căng đàn tình ái. Tốt nhất là cậu nên chú ý một chút. Orlando vội chỉ tay lên trời thề, tôi xin thề với Thượng Đế. Nhất định tôi sẽ nhẫn mại đến lúc quay xong mới theo đuổi cô ấy. Martin cũng biết Orlando tuy là người phong lưu nhưng phẩm chất nghề nghiệp vẫn có, lúc này vẻ mặt mới hơi hòa hoãn. Orlando thấy đạo diễn không tức giận liền vội vàng dính lấy biên kịch người khá dễ nói chuyện như keo da chó. Vẻ mặt nịnh hót cười nói, hì hì, Chatler thân yêu, anh cảm thấy sắp xếp thêm một cảnh giường chiếu thì sao? Chắc chắn sẽ rất đặc sắc đó. Chương 1614, xin nhận lấy tình yêu của anh. Yêu cầu của Orlando ngay lập tức bị đạo diễn bác bỏ một cách phũ phàng. Quyết định cuối cùng là đi theo hướng mập mờ. Nhân vật của Orlando rất có cảm tình với cô gái phương Đông này, nhưng tương vương có ngộng, thần nữ vô tâm, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lấy từ điển tích giấc ngộng Vu Sơn, đất cao đường, bên cạnh đầm Vân Ngộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thời Chiến Quốc, vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn. Trong lúc mơ màng, vua Sở mộng thấy một thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thức tha đến bên mình rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích. Thiếu nữ đó là thần nữ núi Vu Sơn, sau khi ân ái với Tương Vương thì để lại ngọc bội rồi biệt ly. Tương Vương không tiếc hết thể đi tìm nàng, nhưng khi tìm thấy thì nàng lại bảo hai người đã hết duyên, khuyên Tương Vương quay về. Tóm lại chính là Orlando đơn phương. Orlando tưởng tượng đến cảnh mình được đôi mắt lạnh lẽo không chút tình cảm nào của Ninh Tịch Bệ Nghệ nhìn xuống thì liền thấy máu nóng sôi trào. Ừm, bị nữ vương vô tình từ chối cũng đã rất tuyệt rồi. Sau khi Ninh Tịch về khách sạn liền báo lại tình hình với Lâm Chi Chi một chút. Chị Chi Chi, hôm nay quay thuận lợi lắm, hai cảnh đều xong luôn rồi, nhưng đạo diễn bảo em ở lại hai ngày, chắc là cần em phối hợp về sau. Lâm Chi Chi phía bên kia nghe vậy thì yên lặng hồi lâu, nhưng cũng không nói thêm gì, được rồi, chị biết rồi. Thường thì sẽ không có chuyện diễn viên quay xong mà vẫn ở lại đoàn làm phim như thế này. Lại nói, phần diễn của Ninh Tịch cũng không có ảnh hưởng gì mấy, nếu không có gì lạ thì trừ phi là về sau sẽ có thêm đất diễn. Nhưng, thực tế thì trong các phim Hollywood, cảnh của người Trung đóng không bị xóa bớt đã là may mắn lắm rồi. Rất nhiều diễn viên quay chụp đến mấy tháng, cuối cùng bị xóa gần hết chỉ xuất hiện có mấy cảnh. Vì thế mà, chuyện thêm đất diễn là không có khả năng nào. Lâm Chi Chi cũng không dám chắc nên cũng không có nhắc tới, chỉ bảo Ninh Tịch tiếp tục chờ đợi. Ninh Tịch vừa tắm rửa xong, đang tựa trên ghế ban công hóng gió, gió đêm xen lẫn mùi cỏ cây thơm ngát, dưới tầng bỗng nhiên có tiếng ca cất lên. Em cho tôi nếm tư vị ái tình, như rừng đêm yên tĩnh, như ngọn núi ngập trong sắc xuân, như thoải mái dạo bước trong mưa, như sa mạc gió lốc cùng nhiệt, như biển xanh dịu dàng say ngủ. Tiểu Đào lập tức lao từ trong phòng ra, ôi, hay quá đi, giọng hát này. Giọng hát này giống như của Orlando ấy. Trước khi Orlando dấn thân vào điện ảnh thì đã là một ca sĩ có giọng hát rất hấp dẫn, từng được vinh danh là hoàng tử tình ca. Dưới bầu trời đêm đẹp đẽ như này, hát bài một tình ca ngập tràn tình yêu như thế cũng đủ để khiến tất cả các cô gái rơi vào bể tình rồi. Tiểu Đào cũng chẳng buồn đắp mặt gì nữa, đưa tay lấy mặt nạ xuống, sau đó kích động nắm lấy lan can nhòm xuống rồi kích độ la to. À à à à. Anh Tịch. Đúng là Orlando rồi. Chỉ thấy lúc này đây, Orlando đang đứng dưới tán hoa tường vi, phía sau lưng là mặt hồ lấp lánh, vẻ mặt thâm tình ngước nhìn Ninh Tịch mà hát, lãng mạn ý nghĩa như trong phim vậy. Để anh hiến dâng cả đời này cho em. Để anh chìm trong nụ cười của em. Để anh chết trong lòng em. Để anh vĩnh viễn bầu bạn bên em. Xin hãy đón nhận tình yêu anh dành cho em. Nghe thấy câu này, Tiểu Đào đột nhiên tỉnh táo lại từ cơn say mê. Lập tức đưa tay bịt miệng mình lại, ôi, ôi mẹ ơi, ỏ, Orlando có ý gì thế? Đứng dưới ban công của anh Tịch hát tình ca, lại còn là, tình ca có lời lẽ thế này. Mặc dù Orlando hát tiếng Anh nhưng bài hát này lại quá nổi tiếng, ở Trung Quốc cũng vậy thế nên Tiểu Đào rất quen thuộc với bài này nên nghe phát đã hiểu rồi. Ninh Tịch đưa mắt nhìn xuống đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy thâm tình của Orlando. Ninh Tịch. Câu nghĩ dù Orlando có ý gì với cô thì cũng sẽ không làm ra cái gì quá đáng trong đoàn làm phim, nhưng bây giờ, Ninh Tịch day day chán, đang nghĩ phải làm sao với cái tình huống phát sầu này thì lại nghe thấy tiếng điện thoại của Orlando vang lên dưới lầu. Cùng lúc đó, cửa sổ khu đối diện mở ra, Ninh Tịch nhìn xuyên qua bóng cây liền mơ hồ thấy đạo diễn Martin đang gào thét. Orlando, tôi đã nói gì với cậu hả ba? Trong điện thoại của Orlando vang lên tiếng gầm thét của đạo diễn. Orlando bị quát liền tủi thân, người ta đồng ý với ông rồi. Nhưng mà, cô ấy đáng yêu quá. Người ta không nhịn được mà. Martin yêu dấu, nếu ông đã từng yêu một cô gái thì chắc chắn là ông hiểu được mà. Cậu câm miệng cho tôi. Lập tức rời khỏi đó ngay ba. Chương 1615, gậy đánh nguyên ương. Cậu câm miệng cho tôi. Lập tức rời khỏi đó ngay ba. Tiếng gào của Martin to đến nỗi Ninh Tịch ở đối diện cũng nghe thấy được. Ninh Tịch nghe hai người đối đáp nhau thì mặt đen lại. Orlando lưu luyến không rời nhìn về phía Ninh Tịch, sau đó lẩm bẩm với Martin ở đầu dây bên kia. Martin! Ông biết không? dáng vẻ của ông bây giờ như người cha dùng gậy đánh Uyên Ương, phá hỏng tình yêu của con gái mình ấy. Martin, bây giờ ông ta rất muốn đánh chết thằng ngoặt kia. Orlando bị mắng một trận té tát cuối cùng mới lê bước rời đi. Orlando vừa đi không lâu, điện thoại của Ninh Tịch liền vang lên, là Martin gọi tới. Giọng điệu của Martin ở đầu dây bên kia đầy vẻ bất đắc dĩ, ông chỉ thở dài nói, Tịch, xin lỗi cô, thằng ngoặt kia đường đột quá, hy vọng không làm cô thấy khó chịu, cô cũng đừng chấp cậu ta làm gì. Khu, không sao đâu ạ. Cũng may khu vực này đã được phong tỏa rồi, không có người ngoài nên cũng không ảnh hưởng gì mấy. Martin tiếp tục nói, còn việc này nữa, lúc đầu muốn đợi chuẩn bị xong mới nói với cô, nhưng bây giờ tôi đành nói trước với cô vậy. Là thế này, tôi đã thương lượng với biên kịch rồi, muốn tăng thêm đất diễn cho cô, cụ thể tăng thế nào chúng tôi sẽ nhanh chóng lên kế hoạch, vì thế phiền cô chờ thêm mấy hôm. Nghe thấy Martin nói thế, Ninh Tịch liền sửng sốt, thêm đất diễn. Đúng vậy, diễn xuất của cô hôm nay rất tuyệt vời, tôi tin với sự tham gia của cô sẽ càng khiến cho người xem thích thú hơn. Nghe giọng thì, chắc thêm không ít đất diễn rồi. Ninh Tịch vội vàng bình tĩnh lại, đạo diễn Martin, cảm ơn ngài. Rất cảm ơn ngài đã coi trọng. Không, đây là điều cô nên có, đúng rồi, phần diễn của cô. Ngoại trừ thêm cảnh đánh nhau ra thì còn thêm cả yếu tố tình cảm nữa. Nhưng cô yên tâm đi, sẽ chỉ đi theo chiều hướng mập mờ thôi. Martin giải thích. Dạ vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn đạo diễn, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Cảm ơn đạo diễn đã tin tưởng và cho tôi cơ hội này. Mãi đến khi cúp máy, Ninh Tịch vẫn còn ngẩn người, không chỉ thêm cảnh đánh nhau mà còn thêm yếu tố tình cảm với một trong số những vai chính. Tiểu Đào lập tức quên mất cọng rơm Orlando kia, lúc này cô đã bị ba chữ thêm đất diễn của Martin hút hết sự chú ý. Sao thế? Thêm đất diễn gì? Anh Tịch. Đạo diễn nói muốn cho anh thêm đất diễn à? Có lẽ vậy. Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Đào kích động quay vòng vòng, em phải đi báo tin tốt này với chị Chi Chi mới được. Sau khi Lâm Chi Chi nhận được điện thoại của Tiểu Đào cũng không ngờ được dự đoán của cô lại thành sự thật. Lúc này, cũng chỉ biết dặn dò Ninh Tịch phải phối hợp thật tốt, sau đó căn dặn hai người tuyệt đối không nên lộ cho bên ngoài biết. Dù sao thì bây giờ đạo diễn cũng mới chỉ nói mồm, còn chưa chắn chắn. Huống hồ cho dù coi như là thật sự quyết định như thế, nhưng sau này có bị cắt đi hay không thì cũng chưa chắc. Nếu bây giờ lộ ra ngoài, sau này lỡ như bị cắt cảnh thì sẽ bị cho là ăn không nói có, lừa dối mọi người. Mà hiện tại, Ninh Tịch đang bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào, sển chân một phát là đi hết, vì vậy phải luôn cẩn thận từng ly từng tí. Em biết rồi chị Chi Chi, mặt khác. Còn có chuyện này nữa, Tiểu Đào do dự Ninh Tịch. Không biết có nên nói chuyện của Orlando ra không? Ninh Tịch cũng rất nhức đầu nhưng cảm thấy vẫn nên nói với Lâm Chi Chi một tiếng, sau đó gật đầu ra hiệu cho Tiểu Đào nói. Lúc này Tiểu Đào mới lên tiếng, chị Chi Chi, hình như Orlando. Có ý gì với anh Tịch nhà mình đó, vừa rồi còn hát tình ca dưới lầu của anh Tịch nữa. Chỉ tiếc là chưa hát được bao lâu đã bị đạo diễn gào lên đuổi. Hì, chị Chi Chi, chị không biết đâu, Orlando đẹp trai lắm. Hát cũng rất hay nữa, thoạt nhìn còn có vẻ rất thích anh Tịch nhà mình. Chương 1616, không nỡ xa rời. Rõ là Tiểu Đào đang báo cáo mà cuối cùng lại nói lệch chủ đề. Lâm Chi Chi bên kia điện thoại nghe vậy mà có chút dở khóc dở cười. Dù sao thì ngoại hình của Ninh Tịch cũng như thế, lúc trước khi quyết định làm quản lý của Ninh Tịch, cô cũng đã có chuẩn bị tâm lý cho những chuyện thế này, mà Ninh Tịch cũng đã làm rất khá trong chuyện cẩn thận lời ăn tiếng nói rồi. Chỉ là không ngờ tránh được mùng một nhưng chạy không thoát khỏi 15, không xảy ra chuyện gì với diễn viên trong nước, vậy mà vào đoàn làm phim Hollywood lại có chuyện. Chúng ta chỉ cần quản lý tốt bên mình để không tạo thành lời ra tiếng vào gì là được, còn về phần Orlando thì đạo diễn Martin có tiếng nghiêm ngặt rồi, ông ấy nhất định sẽ trông coi anh ta trong thời gian quay. Về phần sau khi diễn xong, Ninh Tịch sẽ lập tức rời khỏi đoàn, còn Orlando khi kết thúc phần diễn cũng sẽ về nước. Đến lúc đó thì tự nhiên hai người sẽ không có liên hệ gì với nhau nữa thôi. Nói chuyện với Lâm Chi Chi xong, Ninh Tịch cũng đã an tâm hơn, quả thật chỉ cần cố gắng chịu đựng vài ngày là được rồi, huống hồ người đàn ông như Orlando, tình tới nhanh mà đi cũng rất nhanh. Hai ngày sau, tình tiết kịch bản mới đã được công bố. Ninh Tịch xem xong liền kinh ngạc không thôi, kịch bản này. còn nặng hơn câu nghĩ nhiều. Sau khi biết được tin tức, Lâm Chi Chi lập tức điều chỉnh lịch giúp cô để chống ra thời gian. Cho dù có thể là cuối cùng cũng vẫn bị cắt nhưng cơ hội tốt như vậy cũng đã rất hiếm có rồi, một giây thôi cũng phải tranh thủ. Chị Chi Chi, phía đạo diễn Giang bên kia, có tin tức gì không? Lúc đầu Ninh Tịch đã tự nói với mình đừng nghĩ đến nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Nghe đồn có thể là Phương Hiểu Văn được, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin chính thức, nếu có tin, chị sẽ nói với em ngay. Lâm Chi Chi trả lời. Vâng, cảm ơn chị Chi Chi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Ninh Tịch quay phim rất thuận lợi, có sự uy hiếp từ đạo diễn Martin nên Orlando cũng có vẻ kém kém lại. Đảo mắt, ngày mai đã là cảnh quay cuối rồi. Vẻ mặt Orlando tràn đầy không nỡ bước đến trước mặt Ninh Tịch. Tịch, ước gì bộ phim này đừng kết thúc, cứ mãi quay như thế. Ninh Tịch cười tủm tỉm, người Trung Quốc chúng tôi có một câu, không có bữa tiệc nào mà không tàn, nếu có duyên thì sau này sẽ còn có cơ hội hợp tác, cảm ơn tiền bối Orlando đã chiếu cố trong thời gian này. Chắc hẳn vì biết Orlando là tên thích bị ngược nên Ninh Tịch vẫn âm thầm giữ vững hình tượng dịu dàng ngoan hiền, nhưng trước mắt xem ra chẳng có hiệu quả gì mấy. Chẳng những ánh mắt Orlando nhìn cô không giảm bất nhiệt mà ngược lại còn càng lúc càng nóng rực. Tịch, anh sợ anh không tài nào diễn nổi cảnh ngày mai mất. Orlando âu sầu nhìn khẩu súng trong tay. Cảnh ngày mai là cảnh Orlando tự tay bắn chết Ninh Tịch. Vì cái kết này mà Orlando đã ôm biên kịch chát lơ khóc lóc mấy lần, thậm chí yêu cầu mình bị Ninh Tịch giết cũng được chứ anh ta không tài nào giết được Ninh Tịch, cho dù là đóng phim đi chăng nữa. Ninh Tịch vô tình liếc nhìn khẩu súng trên tay Orlando, sau đó hơi cho mày, không nén được lại nhìn thêm mấy giây. Orlando thấy cô hứng thú thì lập tức hớn hở giới thiệu với cô, đây là bờ rẹ ở tạ 92FS. Vua các loại súng đấy. Thân súng được làm từ hợp kim nhôm chuyên dùng chế tạo đồ hàng không đó. Chắc hẳn là do đàn ông trời sinh đã có hứng thú với súng nên Orlando có thể thao thao bất tuyệt giới thiệu với Ninh Tịch cả buổi, sau đó mới nói. Khẩu súng này là giả, nhưng được làm rất giống thật. Vai diễn của em ngày mai cũng có cảnh dùng súng. Nào, anh dạy em cách cầm súng nhé. Chương 1617, hoa đào này do chính tôi bóp nát. Ninh Tịch vẫn còn muốn duy trì hình tượng tiểu bạch thỏ thuần khiết của mình nên đương nhiên cũng không thể nói là cô đã chơi mòn cái thứ đồ chơi này rồi. Vì thế cô chỉ ngây thơ nói, cảm ơn tiền bối. Orlando nghe xong liền hớn ha hớn hở dạy cho Ninh Tịch cách cầm súng. Nổ súng, cùng với cách làm sao để có động tác kỹ xảo đẹp mắt. Orlando, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Đạo diễn đứng cách đó không xa cất tiếng gọi, giọng nói hàm chứa đầy ý cảnh cáo. Trong thời gian này, chỉ cần Orlando tới gần Ninh Tịch quá 5 phút thôi là đã bị Martin ân cần thân thiết hỏi thăm rồi. Orlando vô cùng ai oán liếc cây chạy đánh Uyên Ương cách đó không xa, sau đó đành nhẹ nhàng đặt súng vào tay Ninh Tịch, thích không? Em có thể mang về chơi. Ngày mai lúc quay trả lại cho anh là được. Martin để anh quen thuộc với việc cầm súng nên anh cũng đã rất nhuần nhuyễn rồi. Lúc đầu Ninh Tịch định nói không cần, cô còn chưa đến mức thấy có hứng với một khẩu súng mô phỏng, lại nói cảnh quay cô cầm súng không nhiều, chỉ có một cảnh thôi nên không cần tập, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ kia. Thịnh tình không thể chối từ, Ninh Tịch chỉ có thể gật đầu nhận lấy, cảm ơn. Thời gian này trong sáng hay ngoái tối cô cũng đã âm thầm tỏ ý cự tuyệt rồi. Thậm chí còn mơ hồ để lộ ra là mình đã có người mình thích rồi nhưng mà đối phương vẫn hoàn toàn đắm mình tự thiêu trong thế giới tình cảm của anh ta, chẳng nghe lọt thai gì cả. Cũng may ngày mai là đóng máy rồi. Buổi tối sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn, tắm xong, Ninh Tịch gọi điện thoại cho Lục Đình Tiêu. Lúc này, trong tòa cao ốc của tập đoàn Lục Thị vẫn sáng trưng, trong phòng họp, nhớ lại những khẩn trương lo lắng trước đó khiến khuôn mặt ai nấy cũng đều căng thẳng mệt mỏi. Trong bầu không khí như đóng băng, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lục Đình Kiêu nhìn điện thoại, lập tức đưa tay cắt ngang báo cáo của một vị quản lý cấp cao, tạm dừng cuộc họp. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuộc điện thoại này quan trọng đến mức nào mà có thể khiến bột dừng cuộc họp ngay lúc này vậy? Này mà còn phải hỏi à? Nhìn vẻ mặt của bột là biết rồi. Thật có cảm giác mang ơn bà chủ cứu mạng. Alo! Lục Đình Kiêu đi tới góc yên tĩnh ngoài ban công. Em nhớ anh quá. Nghe giọng nữ phía bên kia điện thoại, vẻ mặt Lục Đình Kiêu đã thoáng cái đã trở nên dịu dàng hơn, anh bảo Trình Phong đặt vé máy bay. Ninh Tịch tất nhiên là biết thời gian này Lục Đình Kiêu bận rộn biết bao nhiêu, ấy thế mà chỉ vì một câu than vãn của mình mà anh đã muốn tới bên cô ngay lập tức. Ôi, chắc đời trước cô đã cứu vớt cả thế giới rồi. Ninh Tịch lập tức nói, không cần đâu. Em gọi điện là vì muốn nói với anh rằng ngày mai là cảnh quay cuối của em, ngày kia là em được về rồi. Gửi lịch trình cho anh sẽ đi đón em. Vâng ạ. Ninh Tịch đang chuẩn bị làm nũng với Lục Đình Kiêu một lát thì ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng ca, em cho anh nếm tư vị ái tình, như rừng già yên tĩnh giữa đêm, như ngọn núi chìm trong sắc xuân. Ninh Tịch lập tức đen mặt, suýt quên mất người nào đó thỉnh thoảng lại điên điên khùng khùng mở hòa nhạc, khu. Diễn viên trong đoàn bọn em, trước kia anh ta là ca sĩ, rảnh rỗi thích hát hò mấy câu. Để anh vĩnh viễn bầu bạn với em, xin em nhận lấy tình yêu của anh, tịch của anh, tịch mà anh yêu nhất. Ninh Tịch, ba. Đệt. Cái con hàng này còn đổi lời bài hát nữa. Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch, bột yên tâm, em sẽ tự bóp nát nó. Ngày hôm sau tại địa điểm quay phim. Đêm qua, Ninh Tịch đã khổ cực giải thích lên giải thích xuống với Lục Đình Kiêu mất nửa ngày thế nên chuyện đầu tiên sau khi tới địa điểm quay là chuyên tâm chuẩn bị, phải cố gắng quay một lần là qua. Ngược lại, Orlando thì lại quyết tâm hôm nay phải nở dê mấy lần. Nhưng đến lúc quay phim, Orlando liền ngẩn tò the. Chương 1618, động lòng đến nỗi hết thuốc chữa. Cảnh hôm nay được quay ở một sườn đồi có phong cảnh rất trắng lệ. Lúc đầu cái kết của Ninh Tịch là chết dưới súng của Orlando, nhưng sau đó Martin và Chandler đã thương lượng một chút, cuối cùng quyết định kết thúc mở là cô rơi xuống sườn núi, cuối cùng không rõ sống chết ra sao. Lúc Martin đưa ra đề nghị này, Chandler liền hiểu ra ý của Martin. Bộ phim này rất có thể sẽ được làm tiếp phần 2 nên ở phần đầu tiên này nếu như mà nhân vật của Ninh Tịch tạo được tiếng vang tốt thì rất có thể Martin sẽ để cô quay tiếp những phần sau. Hiển nhiên lúc Ninh Tịch cầm kịch bản đã sửa cũng nghĩ đến việc này, cho dù hôm nay không phải vì tránh Orlando thì cô cũng muốn dùng hết khả năng của mình. 3, 2, 1, à sân 3. Cảnh quay bắt đầu. Lúc đầu Orlando vẫn mang tâm tư cố ý thất bại mấy lần để ở bên Ninh Tịch lâu thêm một chút, anh ta lăn lộn trong nghề lâu vậy rồi, chuyện NG không chút sơ hở này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, đến lúc chính thức quay, Orlando lập tức ngẩn tò te ra. Đạo diễn vừa hô diễn, Ninh Tịch cầm súng diễn cảnh đấu súng với nhóm diễn viên quần chúng mà y như bị thứ gì đó rất đáng sợ nhập xác. Vốn cảnh này của cô rất đơn giản, nhưng dưới diễn xuất của cô thì lại hoàn toàn khác. Kỹ năng bắn súng tuyệt vời, động tác bắn súng cầm súng, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta hưng phấn đến nỗi run rẩy, trông như thể cô thật sự là sát thủ không có chút tình cảm gì vậy. Hơn nữa thủ pháp dùng súng của Ninh Tịch cũng rất đáng kinh ngạc, hôm qua anh ta cũng chỉ tùy ý dạy cô một chút thôi, tuyệt đối không thể khiến cô làm đến mức này được. Mặc dù là lần quay đầu tiên, trước đó hoàn toàn không diễn tập cùng gì nhưng Ninh Tịch vẫn có thể dẫn dắt mọi người nhập vai, khiến mọi người phối hợp với từng động tác của cô. Thậm chí ngay cả Orlando đã định NG, ấy vậy mà cuối cùng cũng không khống chế được, phối hợp với cô mà đá khẩu súng trong tay cô xuống. Sau đó giơ súng ngắm ngay tim cô, vẻ mặt tràn đầy cảm xúc yêu hận đan xen. Lúc này đây anh ta đã quên hết thảy, quên mình là Orlando, quên mất ý định NG của mình. Anh ta nhìn cô gái đối diện, hoàn toàn nhập vào thế giới nội tâm của nhân vật. Cô gái thần bí này, cô gái khiến anh động lòng ấy thế mà hết lần này đến lần khác lại là kẻ địch của anh. Khác với vẻ mặt giằng xé của Orlando, Ninh Tịch vẫn chỉ như một cô máy giết người được huấn luyện từ nhỏ. Cô không có bất kỳ cảm xúc gì, dù đối diện với cái chết thì đôi mắt của cô vẫn không hề mảy may chớp động. Ninh Tịch nhìn Orlando, nhìn khẩu súng trong tay anh ta, một giây sau, ánh mắt liền ác liệt, vẻ mặt vốn đang đắm chìm vào diễn xuất lạnh lùng đột nhiên thay đổi một chút, nhỏ bé đến nỗi khó mà nhận ra. Cây súng kia. Đoàn 3. Đúng lúc này, cuối cùng Orlando cũng nhắm mắt, bóp cò. Trong chớp mắt mà Orlando nhắm mắt bóp cò. Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng hoảng sợ mở to, đồng thời bị tiếng súng lôi ra từ trong vai diễn. Chuyện gì thế này ba? Đây chỉ là một khẩu súng mô phỏng, sao lại có âm thanh này? Vừa rồi lúc anh ta nổ súng, cảm giác không đúng. Không chỉ có Orlando, tất cả mọi người ở đó đều sợ ngây cả người. Martin, Chandler và các nhân viên khác, mà hai nấy đều tái mét chạy tới chỗ cô gái kia ngã xuống. Ôi lệ chúa tôi! Trời ạ! Đó là súng thật. F, U, C, K. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tịch. Ninh Tịch. Cô thế nào rồi? Chương 1619, người kia là. Bệnh viện, ngoài cửa phòng bệnh. Mái tóc vàng óng đẹp đẽ của Orlando bị vò cho rối bời, quần áo cũng nhăn nhúm, giày rơi mất một cái, lúc này vẻ mặt vẫn còn đầy kinh hoàng. Ngoài Orlando ra, ngoài phòng bệnh còn có đạo diễn, nhà chế tác, biên kịch, nhà đạo cụ và tiểu đạo. Orlando, tốt nhất là cậu cho tôi một lời giải thích. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc này Martin trông như một con sư tử hung dữ bị chọc giận. Martin, tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Tôi không biết tại sao lại thành súng thật thế này. Khuôn mặt Orlando tràn đầy đau khổ, anh ta vào đầu, ngón tay vẫn còn run rẩy. Martin nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, nhìn vẻ mặt anh ta thì không giống như giả vờ. Có điều vẻ mặt Martin vẫn không dịu đi chút nào, cậu không biết. Cây súng đó vẫn luôn ở chỗ cậu, sao cậu lại không biết? Lúc này Orlando đã mất hồn mất vía, vào đầu một lúc đầu mới lắp bắp nói, đúng. Đúng là ở chỗ tôi. Nhưng không phải là luôn ở đó. Tối. Tối qua tôi đưa cho Tịch mượn. Để cô ấy mang về luyện tập. Sáng nay cô ấy đưa cho tôi. Tiểu đào bên cạnh đã khóc đến nỗi hai mắt sưng to như quả đào. Nghe vậy liền thút thít nói. Đạo diễn, quả thật tối qua anh Orlando đã đưa súng cho anh Tịch. Hôm sau chính tôi đã cầm nó trả lại cho anh Orlando. Trong lúc đó có qua tay người khác không? Martin lập tức hỏi. Tiểu đào lắc đầu, chắc là không đâu. Đáng chết, Martin tức giận không thôi rủa một tiếng. Khách sạn đã bị phong tỏa, trừ nhân viên ra thì người ngoài không ai vào được. Rốt cuộc là ai đổi khẩu súng mà thần không biết quỷ không hay? Đối phương muốn làm gì chúng ta? Vừa rồi mọi chuyện loạn cào cào hết lên, trang phục diễn của Ninh Tịch lại là màu đỏ nên không nhìn ra được là bị thương ở đâu. Bây giờ bác sĩ vẫn còn đang kiểm tra cho cô ấy ở bên trong, không biết tình hình thế nào rồi. Ninh Tịch là diễn viên hot nhất của công ty giải trí có thực lực mạnh nhất của Trung Quốc và nó lại là công ty con của tập đoàn Lục Thị. Nếu như Ninh Tịch xảy ra chuyện gì trong đoàn làm phim của ông ta thì cho dù chuyện này không đến mức làm kinh động đến vị đại nhân kia của Lục Thị thì chắc chắn lần này bọn họ cũng gặp phiền phức không nhỏ rồi. Trung Quốc quản lý súng ống rất nghiêm ngặt, vì thế ông ta đã phải nhờ tới quan hệ để bí mật đưa người đến bệnh viện tư nhân này, nếu không đến bệnh viện khác mà người ta phát hiện ra là vết đạn bắn thì nhất định sẽ kinh động đến cả cảnh sát nữa. Tại sao Tịch vẫn còn chưa ra? Orlando nôn nóng, không ngừng nhìn ngó về phía phòng bệnh. Orlando, cậu về khách sạn đợi cho tôi, nghĩ cho kỹ vào, cậu còn chưa hết bị nghi ngờ đâu. Martin lạnh lùng nói. Orlando ủ rũ vô cùng, tôi biết, nhưng xin để tôi xác định được tình hình của Tịch đã. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Một bác sĩ mặc áo khoác trắng đi ra. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Mọi người vây lại. Ngay vào lúc Martin đang vô cùng lo lắng xác nhận tình hình hiện tại của Ninh Tịch thì đột nhiên sau lưng bỗng có một loạt tiếng bước chân rầm rập trên hành lang. Martin lập tức sầm mặt, tại sao lại có người đến thế này? Rõ ràng ông ta đã dặn bệnh viện phong tỏa tầng này rồi mà. Chỉ thấy một người đàn ông và một trợ lý có vẻ như là thủ hạ tiến tới. Dáng vẻ lạnh lẽo như bước ra từ nơi băng tuyết dày đặc, khí thế vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy người tới, trong lòng Martin liền hoảng, thầm nghĩ không hay rồi. Chương 1620, tự tới bóp nát hoa đảo. Lục Đình Kiêu. Sao lại thế này được? CEO của tập đoàn Lục Thị, truyền kỳ phố Hoan, thần thoại giới kinh doanh của Trung Quốc. Người này rất hiếm khi lộ diện công khai, Martin có thể nhận ra anh là vì đã từng gặp một lần trong tiệc rượu. Có vẻ như đối phương không giống hình tượng không có tình người trong truyền thuyết mà dường như là rất hứng thú và cũng rất có kiến thức về giới giải trí, từng trò chuyện kha khá các vấn đề mang tính chuyên nghiệp với ông ta. Leo Martin nơm nớp gọi tên tiếng Anh của đối phương. Martin có vẻ không chắc chắn lắm, vì người đàn ông trước mắt này quá khác với lúc trước. Người sao rồi? Lục Đình Kiêu chẳng hề liếc Martin lấy một cái, ánh mắt như lưỡi dao nhìn thẳng vào bác sĩ. Trong lòng Martin vốn đang ôm một tia may mắn nhưng không ngờ chuyện ông ta lo lắng nhất vẫn xảy ra, đối phương quả thật tới vì Ninh Tịch. CEO một tập đoàn mà lại ra mặt vì một nhân viên của công ty con. Bác sĩ bị khí thế của người vừa tới dọa cho rét run cả lưng, vì vậy mà vội bỏ qua Martin quay sang trả lời anh, người không sao, may là chỉ bị thương ngoài da. Bị thương ngoài da? Chỉ bị thương ngoài da, anh chắc chứ? Orlando không nhịn được mà xen miệng vào.
Đúng vậy, đạn không bắn trúng chỗ hiểm, chỉ bắn trúng vai.
Bác sĩ thành thật trả lời. Nghe thấy bác sĩ nói, vẻ mặt Martin lập tức như vừa sống sót sau tai nạn, sau lưng đã ướt sũng vì mồ hôi. Ánh mắt Martin tràn đầy vẻ không ngờ được, phải biết là trước đó Orlando đã nhắm bắn ngay vị trí tim của Ninh Tịch, nếu trúng thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Ông chợt nhớ tới trước lúc Orlando nổ súng, dường như Ninh Tịch đã nhích người với tốc độ rất nhanh, chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra chỗ không hợp lý nên cố tình tránh thoát sao? Orlando không có tâm trạng nào mà quan tâm người vừa xuất hiện là ai. Bác sĩ vừa dứt lời, anh ta lập tức không chờ nổi nữa lao vào phòng bệnh. Tịch. Lục Đình Tiêu nhìn Orlando một cái rồi cũng cất bước đi vào phòng bệnh. Lúc này Martin hoàn toàn không rõ chuyện là như thế nào, chỉ có thể bất an vào theo. Trong phòng bệnh, Ninh Tịch đang dựa trên giường bệnh, vết thương đã được xử lý, cô cũng đã thay đồ bệnh nhân, xem ra vẫn ổn, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.
Tịch. Em vẫn ổn chứ?
Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi. Anh không biết cây súng đó là thật. Anh tình nguyện bắn vào anh.
Bắn anh 1000 phát.
Chịu hết đau đớn cho em, Orlando vừa nói vừa kích động muốn nắm tay Ninh Tịch, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, vì thế nửa đường lại rút tay về. Ninh Tịch nhìn Orlando, đang chuẩn bị nói thì mắt lại liếc thấy người đàn ông sau lưng Orlando liền kích động suýt nhảy dựng lên. Anh ý ỉa.
Bột ba.
Vội vàng đổi giọng. Lục Đình Kiêu cau chặt mày. Nhấc đôi chân dài bước qua, giọng nói lạnh lẽo vô cùng, đừng núp ních.
Bụt!
Sao anh lại tới đây?
Ôi!
Anh yêu! Em nhớ anh quá đi mất. Đi công tác ngang qua đây, biết chuyện của cô. Vì lúc này trong phòng bệnh toàn là người của đoàn làm phim nên Lục Đình Kiêu chỉ nói đơn giản. Thực tế là hôm qua sau khi gọi điện với Ninh Tịch, anh đã mua vé máy bay tới đây ngay, sợ vợ đau tay nên tự tới bóp nát hoa đảo. Chương 1621, muốn ôm ôm chơm chơm. Kết quả, đến rồi lại có một tin khác cập đến thiếu chút nữa khiến anh hồn bay phách lạc.
Cảm ơn bột, bác sĩ vừa mới khám qua cho tôi rồi, chỉ là bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại đâu.
Đau. Người ta đau lắm đó nha, muốn ôm ôm, muốn chơm chơm cơ. Tuy rằng Ninh Tịch luôn miệng gọi bột này bột nọ, nhưng đôi mắt đã hoàn toàn bán đứng suy nghĩ làm nũng trong đầu cô. Lục Đình Kiêu chút nữa thì không nhịn nổi mà mất khống chế tại chỗ. Vốn tiếng Trung của Orlando cũng tạm được, nghe hai người nói chuyện mới biết người đàn ông đột ngột xuất hiện chính là ông chủ của Ninh Tịch. Orlando quay sang nhìn Lục Đình Kiêu với vẻ nghiêm túc, cúi gập người 90 độ, hóa ra ngài chính là ông chủ của Tịch. Tôi thường xuyên nghe Ninh Tịch nhắc đến ngài, nói rằng ngài là người cô ấy vô cùng sùng bái. Việc này từ đầu đến cuối đều là lỗi của tôi. Tôi đã không bảo quản tốt súng dẫn đến việc khẩu súng bị người khác đổi. Là tôi đã hại Tịch phải chịu vết thương nặng như thế này. Xin ngài hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này. Lục Đình Kiêu chỉ nhìn ánh mắt Orlando nhìn Ninh Tịch thôi là đã biết, cái tên này chính là cái bông hoa đảo nát hôm qua anh nghe thấy trong điện thoại. Anh lạnh lùng hỏi lại, chịu trách nhiệm. Orlando ngượng ngượng len lén liếc nhìn về phía Ninh Tịch, tôi quyết định rồi, tôi sẽ gả cho Tịch. Orlando nói bằng tiếng Trung, mà hiển nhiên là vốn tiếng Trung của anh ta cũng chẳng tốt gì cho cam, chẳng phân biệt nổi cưới với gả có gì khác nhau, nói xong rồi mới nhận ra hình như mình nói sai liền vội vàng chữa lại, tôi muốn lấy Tịch. Tóm lại là tôi sẽ kết hôn với Tịch.
Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch, người anh em này, ông đây có thủ oán gì với anh à? Anh bắn tôi một phát vẫn còn chưa đủ à? Tôi đã thành ra thế này rồi mà anh vẫn không bỏ qua cho tôi là sao? Ngay đến cả Martin cũng không nhìn nổi nữa. Orlando, cậu im mồm cho tôi. Cậu suýt nữa thì giết chết con nhà người ta, thế mà giờ lại đòi lấy con nhà người ta, cái lo dịp kiểu quẹ gì thế? Hơn nữa cũng không biết có phải cảm giác của ông ta sai hay không mà ông cảm thấy sự xuất hiện Lục Đình Kiêu quá kỳ lạ. Chắc chắn chuyện không chỉ đơn giản là anh là đi ngang qua rồi biết. Cho nên ông mới sợ cái thằng ngốc Orlando này càng nói càng sai. Nhưng mà giờ này Orlando nào có nghe vào lời khuyên của ông, vô cùng kích động nói liến thoáng với Lục Đình Kiêu. Ngài Lục, xin ngài hãy tin tưởng vào tấm lòng chân thật của tôi dành cho Tịch. Hôm nay tôi lấy lời thề để làm chứng. Những lời tôi nói một chữ cũng không giả. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tịch tôi đã ái mộ cô ấy. Cho dù là dáng vẻ khi cô ấy đánh tôi hay vẻ lạnh lùng khi cô ấy nhìn tôi. Tất cả đều khiến tôi tin chắc rằng cô ấy chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay.
tôi xin ngài hãy giao Ninh Tịch cho tôi.
Ninh Tịch, cô vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, lẽ nào lại bị cái loại hàng này làm cho tức chết?
Cô đã hoàn toàn không dám nhìn vẻ mặt của Lục Đình Tiêu nữa rồi.
Bầu không khí yên tĩnh một cách khác thường.
Orlando quật cường nhìn chằm chằm vào Lục Đình Tiêu chờ anh trả lời.
Lục Đình Tiêu, không được.
Tại sao?
Orlando nhíu mày, tôi thật lòng với Tịch mà, với lại vì sự nghiệp của cô ấy tôi có thể che giấu chuyện chúng tôi yêu nhau mà.
Ánh mắt Lục Đình Tiêu liếc qua đám Martin, làm phiền các vị ra ngoài trước một lát, tôi có mấy câu muốn nói riêng với vị này.
Martin còn đang nghẹn một bụng nghi ngờ kết quả bị con hàng Orlando này làm mất cơ hội để hỏi, nhìn thấy sự việc phát triển đến nước này, chỉ đành bất đắc dĩ đứng dậy đi với mọi người đi ra ngoài.
Rốt cuộc là tại sao?
Sau khi tất cả mọi người ra ngoài rồi, Orlando vẫn không chịu buông tha bám giết lấy hỏi.
Lục Đình Tiêu nhìn cô gái trên giường bệnh, những ngón tay thon dài khẽ mơn man trên cằm cô, rồi ngay sau đó anh nghiêng người đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn sâu cuốn quýt.
Bởi vì cô ấy là của tôi.
Chương 1622, ngầu đến mức tim cô đập thình thịch.
Orlando đứng được ra đó, vẻ mặt như thể bị vừa bị sét đánh.
Anh ta vò vò mái tóc rồi há miệng mấp máy dường như muốn nói gì đó nhưng nửa ngày vẫn không thốt lên nổi. Không biết qua bao lâu, cuối cũng bật ra được một thành ngữ bằng tiếng Trung.
Anh.
Biện thủ công quý ba.
Ninh Tịch, tiếng Trung đã rốt thì đừng có chơi chữ có được không?
Nói đi nói lại, cô thật không thể không cảm thán một câu. Kỹ năng loại bỏ tình địch của bảo bối nhà cô đúng là càng lúc càng thuần thục.
Ngầu đến mức tim cô đập thình thịch.
Ninh Tịch ho khẽ một tiếng, chỉnh lại lời của đối phương, là lưỡng tình tương duyệt, tôi đã nói với anh rồi còn gì, tôi đã có người yêu rồi.
Lưỡng tình tương duyệt, hai người có ý với nhau mà đi đến với nhau.
Orlando nhìn chằm chằm vào Lục Đình Tiêu, vẻ mặt như thể nhân sinh quan của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ, điều này là không thể.
Làm gì có cô gái nào lại thích một tảng băng thế này đâu.
Tôi còn đẹp trai hơn anh ta, còn quyến rũ hơn anh ta. Còn biết ăn nói hơn anh ta, còn đáng yêu hơn anh ta, còn nhiệt tình hơn anh ta.
Tịch, có phải em bị anh ta ép không?
Bởi vì anh ta là ông chủ của em.
Ninh Tịch, tôi là người tỏ tình, muốn anh ấy làm bạn trai tôi.
Nghe cô gái nhỏ nói những lời đó để che chở anh, vẻ mặt của Lục Đình Tiêu trở nên dịu dàng vô cùng.
Orlando lảo đảo ôm trái tim chồng chất vết thương, nhưng vẫn không chịu từ bỏ không biết đột nhiên nghĩ ra cái gì mà kích động gào lên.
Anh ta có một đứa con trai.
Anh ta ngay đến con trai cũng có.
Anh ta đã sớm không còn thuần khiết nữa rồi.
Không thuần khiết.
Ninh Tịch nghe mà bất lực, anh ta nói như thể mình thuần khiết lắm ý, quen bao nhiêu bạn gái thế rồi còn gì.
Tiền bối, người yêu nhau sẽ không để ý đến những điều đó đâu.
Làm sao có thể như thế được? Orlando ngồi xổm trong góc, trên đầu phủ đầy mây đen, đây không phải là sự thật.
Tôi không tin.
Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
Sau cùng, tất cả mọi người trong đoàn làm phim bao gồm cả Orlando đều bị Trình Phong mời về để phối hợp điều tra sự việc lần này. Thoáng cái trong phòng chỉ còn lại Lục Đình Tiêu và Ninh Tịch.
Ninh Tịch bắt đầu vuốt lông cho ai đó.
Đình Tiêu, em thực sự không sao mà.
Một giây trước khi Orlando bắn em đã kịp phát hiện khẩu súng đó hình như là thật. Cho nên đã kịp tránh khỏi chỗ hiểm.
Viên đạn chỉ sượt qua mà thôi. Nhìn trông thì đáng sợ thật nhưng chỉ bị thương ngoài da thôi, sẽ lành nhanh thôi mà.
Lục Đình Tiêu trầm mặc không nói gì, vẻ mặt vẫn cứ khó coi như cũ.
Nhỡ đâu cô không tránh kịp thì sao?
Viên đạn đó sẽ bắn trúng tim cô.
Ngay đến nghĩ anh cũng không dám nghĩ đến khả năng này.
Xem ra có người muốn dồn em vào chỗ chết đây mà.
Chỉ là
đối tượng tình nghi quá nhiều.
Trong khoảng thời gian ngắn thật sự là không có manh mối gì.
Ninh Tịch cau mày hồi tưởng lại biểu hiện của Orlando từ đầu đến cuối, trong khoảng thời gian này theo như những gì em tiếp xúc và biết được về Orlando, anh ta chắc hẳn là không biết gì.
Còn về khẩu súng đó, nó luôn bên cạnh em hôm qua chưa từng qua tay người khác mới phải, quả thực là quá kỳ lạ.
Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, những chuyện này cứ để anh lo.
Ừm.
Ninh Tịch ngoan ngoãn gật đầu.
Về nhà.
Lục Đình Tiêu cứ thế bế bổng cô lên. Mặc dù ngữ điệu của anh cứng đơ đơ nhưng động tác của anh lại vô cùng dịu dàng.
Ninh Tịch nghe thế liền vội hỏi lại, hả?
Nhưng mà cảnh cuối cùng của em thì làm thế nào? suýt mất mạng đến nơi mà vẫn còn nghĩ đến cái này. Mặt Lục Đình Tiêu lạnh như tiền đáp, kỹ xảo. Thấy biểu cảm đáng sợ của Lục Đình Tiêu, Ninh Tịch liền im bặt không dám hỏi thêm nữa, câu nghĩ nghĩ, mãi cho đến giây phút cuối cùng cô vẫn đang trong trạng thái diễn, chỉ có phần viên đạn găm thẳng vào tim rồi rơi xuống vực là dùng kỹ xảo thôi, thế nên mới yên tâm. Chương 1623, thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Lục Đình Tiêu không để chậm trễ thêm một phút nào nữa, trực tiếp dùng máy bay tư nhân đưa Ninh Tịch về. Orlando vẫn kiễng chân đứng bên cạnh cửa sổ đợi kết thúc điều tra để chạy đi tìm Ninh Tịch, lại không biết người ta đã sớm rời khỏi thành phố Xuyên rồi. Ngủ một lát đi. Trên máy bay, Lục Đình Tiêu cẩn thận đắp chăn cho cô gái nhỏ. Để có thể sớm quay xong phim, trong khoảng thời gian này Ninh Tịch quả thật rất mệt, cả thể lực lẫn tinh thần đều sắp cạn kiệt đến nơi. Lúc này, có Lục Đình Tiêu bên cạnh nên thoáng cái đã khiến cô hoàn toàn thả lỏng thư gian. Mơ mơ hồ hồ gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lục Đình Tiêu nhẹ nhàng cởi áo cô ra, nhìn thấy lớp băng trên vai cô mà sắc mặt càng thêm âm trầm. Đế Đô. Sau khi trở về, Ninh Tịch nghe theo lời dặn của Lục Đình Tiêu, tạm thời dừng toàn bộ công việc lại, vô cùng ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương cho đến khi vết thương lên vẩy rồi mới được phép đi ra ngoài. Buổi tối, cô hẹn gặp Ninh Thiên Tâm ở một nhà hàng. Ninh Thiên Tâm vì không muốn làm phiền cô nên sau khi sức khỏe hồi phục lại kha khá rồi thì quay về căn hộ của mình. Trong khoảng thời gian này Ninh Tịch bận quay phim, còn Ninh Thiên Tâm bận chuyện xuất ngoại, đã rất lâu rồi hai người chưa gặp nhau. Tiểu Tịch, vết thương của em không sao rồi chứ? Vết thương nhỏ ấy mà, đã lành rồi, còn chị thì sao? Sức khỏe chị thế nào rồi? Thuốc Anibop cho chị vẫn uống đều chứ? Ninh Tịch hỏi. Cũng ổn. Thuốc của An Nhi rất hiệu quả, chị vẫn uống đúng giờ, bác sĩ nói chị hồi phục rất tốt. Ninh Thiên Tâm nói. Ninh Tịch nghe thế cũng yên tâm được phần nào, cô đương nhiên biết Ninh Thiên Tâm phần lớn là đang an ủi cô thôi, đâu có thể không có di chứng gì được cơ chứ. Ngay cả An Nhi cũng nói rằng với tình hình của chị ấy muốn hồi phục lại được như ban đầu không phải là chuyện một sớm một chiều được. Còn về chuyện sau này rốt cuộc có thể có con được nữa hay không thì vẫn còn là ẩn số. Chị làm xong thủ tục xuất ngoại chưa? Cũng hòm hòm rồi. Ninh Thiên Tâm bưng tách trà lên, vẻ mặt có chút bối rối. Chị vốn định đưa cả mẹ đi cùng để tiện chăm sóc bà nhưng mẹ chị lại không đồng ý. Bà bảo là bà không quen với cuộc sống bên nước ngoài. Thì đúng là thế mà, hơn nữa tuổi tác cô cũng đã lớn rồi sao chịu chuyển đi chuyển lại. Bây giờ dù gì thì cô đã chuyển ra ngoài sống một mình rồi không cần lo đống chuyện vớ vẩn kia nữa. Chị mời một bác giúp việc đáng tin là được mà. Bình thường không có chuyện gì em cũng sẽ thường xuyên đến thăm cô, chị yên tâm đi. Ninh Tịch an ủi nói. Tiểu Tịch, chị cảm ơn em, lần này nếu như không có em thì... Xem chị kia lại bắt đầu khách sáo với em rồi. Hai người trò chuyện một lúc, Ninh Tịch bỗng phát hiện ra vẻ mặt của Ninh Thiên Tâm càng lúc càng tái nhợt, cô liền hỏi han, chị Thiên Tâm. Chị làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe à? Ninh Thiên Tâm khẽ đặt tay lên bụng cau mày lắc đầu. Khe nói, không sao đâu tiểu tịch, hôm nay chị đến ngày ấy mà, trước kia mỗi lần tới mấy ngày này đã hơi đau đau rồi, hơn nữa có thể là do lần này là lần đầu tiên sau khi phá thai nên hình như đau hơn bình thường một chút. Ninh Tịch nghe vậy mà đau lòng muốn chết, vội vàng đứng dậy vòng ra sau đỡ Ninh Thiên Tâm rồi tự trách bản thân nói, thế thì chị mau về nhà nghỉ ngơi đi. Biết thế hôm nay em không hẹn chị ra ngoài nữa. Nhìn thấy dáng vẻ như trời sắp sập đến nơi của Ninh Tịch. Ninh Thiên Tâm bất đắc dĩ nói, chỉ là đau bụng kinh bình thường thôi mà, đâu phải chuyện gì lớn đâu. Mặt trắng đến thế này rồi mà vẫn chị vẫn Ninh Tịch đỡ Ninh Thiên Tâm chậm rãi đi về phía cửa. Ninh Thiên Tâm cũng không ngờ rằng phản ứng lần còn lớn hơn mọi khi, cô đúng thật là chịu không nổi nữa cho nên đành nhờ Ninh Tịch đỡ ra ngoài. Hai người vừa mới ra khỏi cửa không ngờ lại gặp đúng hai người. Mạc Lăng Thiên và Quan Tử Giao. Nhìn thấy hai người này. Vẻ mặt của Ninh Tịch lập tức sầm xuống. Thật đúng là hoan ra ngõ hẹp. Chương 1624, cô ấy không phải là loại người đó. Mạc Lăng Thiên ở phía đối diện nhìn thấy Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm thì lập tức sững sờ, đặc biệt là khi nhìn thấy Ninh Thiên Tâm, anh ta đứng sững tại đó mãi một lúc lâu sau vẫn không phản ứng lại. Ánh mắt của Ninh Thiên Tâm chậm chậm lướt qua Mạc Lăng Thiên cùng với cô gái bên cạnh anh ta. Vẻ mặt cô có hơi hoảng hốt một chút nhưng nhìn không ra bất kỳ phản ứng gì. Ninh Tịch lúc vừa nay nói chuyện với Ninh Thiên Tâm cố ý không nhắc một chữ nào về Mạc Lăng Thiên, vì sợ Ninh Thiên Tâm tức cảnh sinh tình, nào đâu biết lúc gần về rồi thế mà còn trực tiếp đụng mặt nhau thế này. Đụng mặt nhau thì cũng thôi đi, thế nhưng bên cạnh Mạc Lăng Thiên lúc này lại còn có cả Quan Tử Giao. Trên mặt Ninh Tịch hiện rõ vẻ bực bội, cố kìm nén cảm xúc muốn dần cho Mạc Lăng Thiên một trận. Cô không nói lấy tiếng nào chỉ kéo Ninh Thiên Tâm vượt qua hai người đó mà nhanh chóng rời đi. Đằng sau lưng, mãi đến khi Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm đã đi xa rồi, Mạc Lăng Thiên vẫn cứ đứng được ra đó. Lăng Thiên! Lăng Thiên! Mãi cho đến khi bên thai vang lên tiếng của Quan Tử Giao, Mạc Lăng Thiên mới sự tỉnh. Gì thế? Anh có sao không? Quan Tử Giao vừa hỏi vừa nhìn theo về phía hai người kia, vừa nãy. Cô gái đi bên cạnh Ninh Tịch. Có phải là... Có phải cô ta không? Cô gái lúc trước dùng đứa bé để ép anh ấy. Im đi. Mạc Lăng Thiên lập tức lạnh lùng nói, vẻ mặt cũng đầy sương giá. Quan Tử Giao chưa bao giờ thấy Mạc Lăng Thiên lạnh lùng với mình như thế liền ngẩn ra. Thấy Quan Tử Giao có vẻ như bị tổn thương, Mạc Lăng Thiên miết miết tấn đường, dịu giọng giải thích. Tử Giao, anh đã nói rồi, cô ấy không phải là loại người như thế, là lỗi của anh, sau này đừng nói như thế nữa. Quan Tử Giao nhíu mày thật chặt nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa, chỉ tỏ ra vẻ khổ sở nói, xin lỗi, em biết rồi. Bên trong xe, Ninh Tịch vừa lái xe vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Ninh Thiên Tâm qua gương chiếu hậu. Xui chết đi được. Thế quái nào lại đụng phải cái tên cặn bã ấy thế không biết Ninh Tịch nhịn không được mà lầm bầm, vẻ mặt cực kỳ khó ở. Điều khiến cô càng tức hơn là, dựa vào cái gì mà chị Thiên Tâm bị hại cho thê thảm như vật mà cái tên cặn bã khốn khiếp đó lại mặt mũi rạng rỡ có người đẹp ở bên như thể chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả. Cô biết ngay mà, mới đầu thì ngày nào cũng gào loạn lên đòi gặp chị Thiên Tâm nhưng sau này thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu, hóa ra là đã tóm được tình yêu chân chính rồi. Con mẹ nó chứ, đau của cô đâu rồi? Vừa nãy cô không nên nhịn mới phải. Anh ta sống phong lưu sung sướng quá ha. Đã hại chị thê thảm thế mà. Ninh Tịch đang bực bội lầm bầm thì phát hiện ra Ninh Thiên Tâm đang nhắm mắt thiếp đi ở ghế phụ, trên trán chị ấy đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Ninh Tịch vội tăng tốc lên, nhìn Ninh Thiên Tâm thế này hình như là có chút nghiêm trọng, hay là cứ đến thẳng bệnh viện xem sao. Đang định chuyển hướng thì trong xe liền vang lên giọng nói yếu ớt của Ninh Thiên Tâm, không đi bệnh viện. Tiểu Tịch, đưa chị về nhà. Được không? Vẻ mặt của Ninh Tịch có chút do dự. Trong nhà có thuốc. Chị nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi. Nhìn thấy vẻ bài xích bệnh viện của Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch cũng không còn cách nào khác cuối cùng đành đưa cô về nhà. Được rồi, không đến bệnh viện, em đưa chị về nhà. Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi một chút đi nhé. Trong nhà hàng. Bên hai là tiếng vị ô lỉn du dương, trong không khí thì tràn ngập mùi nước hoa ché nổ. Phía đối diện, Quan Tử Giao diện một bộ váy trắng thiết kế cao cấp mới nhất của Chanel, làm nổi lên vòng eo thon thả của cô ta, làn da trắng non nả, đường cong phập phồng sinh động theo nhịp thở. Cả người từ trên xuống dưới đều toát ra cái vẻ cao quý kiêu ngạo, chỉ cần yên tĩnh ngồi đó nhưng lại tỏa ánh hào quang lấp lánh thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chương 1625, em ở đây cùng với chị. Xung quanh có không ít đàn ông nhìn Mạc Lăng Thiên với ánh mắt hâm mộ. Nhưng mà giờ phút này người đàn ông phía đối diện lại đang nghiêng người dựa vào lưng ghế, cánh tay tùy ý đặt lên tay vịn, trên mặt là vẻ lãnh đạm cùng xa cách, tuy rằng người vẫn ở đó nhưng lòng thì không. Quan Tử Giao đương nhiên cũng phát hiện ra, Mạc Lăng Thiên kể từ khi gặp được cô gái kia thì có vẻ gì đó không thích hợp. Trên thực tế, sau khi chuyện đó xảy ra Mạc Lăng Thiên vẫn luôn có cái gì đó không thích hợp. Là vì cô gái kia đã mang thai con của anh ta cho nên dù không thích nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đó đặc biệt đúng không? Thực ra thì cô ta vốn cũng chẳng thích Mạc Lăng Thiên nhưng mà nhìn thấy thái độ của anh ta đối với mình thay đổi, đặc biệt là vừa nãy thế nhưng lại vì đứa con gái đó mà dùng thái độ đó để nói chuyện với cô ta nên trong lòng không mấy vui vẻ lắm. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Lăng Thiên chưa bao giờ nặng lời với cô ta lấy một câu. Mỗi lần gặp cô ta thì tất cả ánh mắt và sự chú ý đều dồn hết lên cô ta, nhưng bây giờ thì... Quan Tử Giao cố gắng phớt lờ sự khó chịu trong lòng, chú với gì thế mà lại giấu đỉnh tiêu sắp xếp cho anh ấy cái gì mà tiệc trà danh viện ấy, còn cho Tiểu Bảo chọn vợ cho bố nó nữa. Thật đúng là... Nhưng quả thật lần này tình hình của nhà họ Lục rất khó giải quyết, cũng khó trách hai người lại sốt ruột đến như thế. Cứ nghĩ đến lũ con gái hết đám này đến đám khác vắt óc tìm cách đến nhà họ Lục tham gia tiệc trà, quan tử giao lại một bụng khinh thường, để người ta lựa chọn mình như một món hàng thế này thật đúng là thật mất giá. Những ngón tay thon dài của Mạc Lăng Thiên mơn man chén rượu trong tay, dưới đáy mắt là vẻ âm u mù mịt. Rõ ràng ngồi đối diện chính là người con gái mà anh ta yêu nhất cuộc đời này, nhưng giờ anh ta lại như một thằng điên, trong đầu bây giờ. Bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của một người con gái khác. Lúc đầu khi biết được Ninh Thiên Tâm bỏ đứa bé đó đi, hơn nữa lại còn tận mắt nhìn thấy đoạn video đó, anh đã gần như phát điên lên mà muốn gặp lại cô, nhưng về sau lý trí lại khiến anh kiềm chế bản thân mình lại không tiếp tục đi quấy rầy cô nữa. Thực ra anh ta càng kiềm chế thì mong muốn được gặp cô lại càng mãnh liệt. Nhưng anh ta không ngờ được, hôm nay thế nhưng lại gặp lại cô trong hoàn cảnh không hề có sự chuẩn bị gì thế này. Cô gầy đi rất nhiều, trước đây cô vốn đã gầy nhưng bây giờ nhìn vào trông càng mong manh, khi cô nhìn thấy anh. Cô rất bình tĩnh. Anh để ý thấy vẻ mặt cô có vẻ không được khỏe, mặt tái trắng, chẳng lẽ sức khỏe của cô có vấn đề? Quan tử giao đang nói cái gì đó, nhưng mà anh ta lại chẳng nghe lọt lấy một chữ, nghĩ đến đó anh ta lại chẳng thể ngồi yên được. Cái tiếng chân ghế ma sát với mặt đất vang lên. Mạc Lăng Thiên rút một túi hồ sơ màu nâu đặt trước mặt quan tử giao. Đây là thứ mà em muốn. Xin lỗi, anh có việc về trước. Lăng Thiên quan tử giao kinh ngạc đứng dậy định đuổi theo truy hỏi nhưng Mạc Lăng Thiên đã đi mất dạng. Chị Thiên Tâm, chị thật sự không cần đến bệnh viện à? Ninh Tịch giúp Ninh Thiên Tâm uống thuốc giảm đau, sau đó lại sắc cho cô một thang thuốc theo đơn của ản nhì búc nhưng vẫn không yên tâm. Bệnh cũ thôi mà, chị cũng đã tính trước rồi, ngủ một giấc là khỏi. Vậy được rồi, em ở đây với chị. Ninh Tịch dém chăn cho cô. Sau khi Ninh Thiên Tâm ngủ rồi, Ninh Tịch đi ra ban công, nhỏ tiếng gọi điện cho An Nhi. Alo, An Nhi à? Điện thoại vừa mới kết nối, đầu bên kia đã vang lên giọng nói căng thẳng của An Nhi. Anh Tịch, em nghe nói anh bị thương, bây giờ đã đỡ được chút nào chưa? Vốn dĩ em định đến thăm anh, nhưng bên này đang lộn tùng phèo hết cả. Bên em ra sao rồi?